Ok, bây giờ bắt đầu nha.
Bắt đầu đi.
Bắt đầu mình tiếp theo cái chương trước. Chương trước là chương 27, xong rồi mình sẽ học qua chương 28. Bây giờ tới cái đoạn này là người ta có thể tìm kiếm những cái tin tức liên quan đến những cái chuyện nó xảy ra ở một quãng xa bằng cách dùng một cái tinh linh đó, người phụ trợ đó, tức là dùng một cái thành viên của cõi trung giới, ví dụ như là một tinh linh thiên nhiên, hay là bảo nó, nhờ nó để mà đi tìm hiểu cái chuyện xảy ra ở xa. Thì cái này không phải là cái chuyện này đó, thì nó không phải là thần nhãn, mà nó là kiểu như là phép tắc, phép pháp thuật để có thể tìm được một người ở trong cõi trung giới. Thì mình phải làm thế nào để tiếp xúc với cái nhân vật đó, thì chỉ cần dùng một cái món đồ nào đó có liên quan đến người đó cũng đủ rồi, một món đồ gì của cái người đó. Như thế thì mình sẽ có một cái sự rung động của cái người đó, và như thế thì đi tìm được cái người đó ở trên cái cõi trung giới và sẽ tìm được người đó ngay. Khi mà mình làm một cái giống như là mình đánh một tiếng chuông lên bằng cái sự rung động của cái thành viên đó, ví dụ như mình có của một cái mớ tóc, một cái nhóm tóc hay là một cái món đồ quần áo gì đó, thì là mình sẽ chuyển nó ra khắp tứ hướng và nó sẽ rổi lại. Và cái sự rung động đó nó giống như cái sự rung động của cái thể vía của cái nhân vật đó. Mỗi một người thì người ta có cái thể vía, nó có một cái sự rung động trung bình và nó có một cái sự rung động của cái thể trí cũng một sự rung động trung bình. Thì tất cả những cái sự rung động của cái thể vía thì nó hợp thành một cái giống như một cái bản hòa tấu, và người ta gọi là mystic core, tức là một cái nốt huyền bí của cái người đó, của cái thể vía hoặc thể trí của người đó. Thì cái người mà có thần nhãn và đã quen thuộc với công chuyện này thì bắt đầu làm cho cái thể vía hoặc thể trí của anh ta nó hòa nhịp với lại cái sự rung động của cái người mà mình đi tìm đó, giống như là cái nốt nhạc của cái người đó, và gửi đi cái nốt nhạc đó đi, thì nó sẽ đi qua bất cứ một cái thế giới nào, thế giới hữu hình như là vô hình nhé, thì lập tức sẽ có một cái sự dội lại, một cái tiếng dội lại. Và cái tiếng dội đó thì cái người có thần nhãn là có thể thấy được, cho nên rằng cái người có thần nhãn đó có thể làm một cái sợi dây vô hình mà nó thuộc loại từ điển để liên kết với cái người mà đang đi tìm. Một cách khác để dùng thần nhãn thì có thể giúp cho cái người mà có thần nhãn có thể thấy được những cái chuyện nó xảy ra ở trong quá khứ, xảy ra ở trong quá khứ. Có nhiều thứ bậc của cái khả năng này, tức là nó cao thấp khác nhau, nó có khả năng nhiều, khả năng ít đó. Thì có nhiều thứ bậc khác nhau. Và cái người mà rất là quen thuộc làm công chuyện này thì có thể hỏi cái gọi là Akashic, tiếng Việt Nam là gì quên mất rồi. Cái anh hai có nhớ Akashic Record là gì không? Có thể tự ông ta đi tìm đến cái gọi là, tự nhiên quên cái chữ tiếng Việt, Akashic Record. Và cho đến tìm ra cái người mà anh ta thoáng thấy, một cái người mà họ dùng cái thước đo gọi là psychometer, thì phải cần có một cái món đồ của cái người, của cái cảnh trong quá khứ. Ví dụ như là một cái viên đá bên sỏi của một cái phong cảnh nào đó trong quá khứ chẳng hạn. Thì cái món đồ đó nó đã thấy những cái chuyện xảy ra trong quá khứ và anh ta muốn tìm. Và như thế thì anh ta có thể dùng một cái miếng crystal, tức là một cái miếng pha lê hay là một cái món đồ gì đó để chúng ta tập trung tư tưởng. Anh ai đó không?
Alo, nghèo.
Akashic Record tiếng Việt là gì ấy?
Nghèo, nghèo.
Nè, nhưng mà anh có nghe tôi không?
Là cái tàng thư tiên thiên thí.
Đúng rồi, tàng thư tiên thiên thí. Tức là nếu mà mình, nếu mà một người mà có thần nhãn mà tài giỏi đó thì dùng một món đồ để mà anh ta dùng lấy làm một cái mối liên hệ để anh ta tìm trong cái tàng thư tiên thiên thí đó để nhìn lại quá khứ. Cái tàng thư tiên thiên khí này là chính là trí nhớ của giống như của thượng đế đó, và đã được nói tại trang 115. Cái tàng thư này thì có thể nhìn thấy ở cõi trung giới, nhưng mà nó chỉ là một cái sự phản chiếu của một cái sự phản chiếu của một cái cõi rất là cao, cho nên rằng là cái mà mình nhìn thấy ở cõi trung giới thì nó rất là bất toàn, nó bị cho nên rằng nó bị méo mó rất nhiều, cho nên mình nhìn thấy nó thì nó giống như là một cái sự phản chiếu ở trên một cái mặt hồ mà nó gợn sóng, mà thì nó không có chính xác, phản chiếu bầu trời mà trên cái mặt hồ gợn sóng. Ở trên cái cõi thượng giới thì cái tàng thư này nó đầy đủ và nó chính xác và có thể đọc một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà cái này thì là phải đòi hỏi một những cái khả năng mà nó liên quan đến cái cõi thượng giới. Bây giờ qua cái chapter sau, tức là cái chương thứ 18, à chương thứ 28. Chương thứ 28 là nói về những người phò trợ vô hình, những người sinh viên học qua trong những trang trước thì bây giờ đã thấy rằng những cái lúc mà mình sẽ thấy rằng là ở trong cuộc sống này có nhiều cái sự xía hô của những thành viên mà vô hình, cõi vô hình, họ xía hô cái chuyện đời của mình. Và nó xảy ra thỉnh thoảng, đôi khi, mà nó rất là khó hiểu đối với người mà nhìn bằng cái cặp mắt mà phàm trần thì rất là không thấy, không hiểu được. Và nếu mà mình hiểu về cái cõi trung giới thì mình có thể giải thích nó rất là dễ dàng. Ở phương Đông thì cái sự hiện diện của những vị phò trợ vô hình, người ta luôn luôn công nhận có những vị như vậy. Và ngay cả bên Âu Châu thì nó có, đã từng có những cái câu chuyện của cổ Hy Lạp về những vị thiên thần xía vào công việc của loài người. Và cái câu chuyện của người La Mã kể về Castor và Pollux dẫn một cái đoàn quân của cái của một cái nhóm Cộng hòa mới bắt đầu, đó là Cộng hòa đó, ở trong cái cuộc chặn hồ Lê Regillus, trong cái chiến tranh ở hồ Lê Regillus. Ở trong cái thời Trung Cổ thì có nhiều chuyện về những vị thánh xuất hiện vào những cái lúc mà rất là quan trọng và quay ngược lại cái cục diện của chiến tranh để làm lợi cho bên phía những người theo đạo Thiên Chúa. Ví dụ như là Thánh James đã dẫn cái nhóm người Tây Ban Nha, và những thiên thần hộ mạng đôi khi cứu một cái người du lịch, một cái người mà du hành, khách hàng du hành đi phương xa đó, khi mà anh ta bị nguy hiểm gần như chết, có thể chết được. Thì đôi khi bây giờ nói về những cái sự giúp đỡ có thể cung cấp cho những người nhờ vào nhiều loại người ở trong cõi trung giới, nhiều loại thành viên cõi trung giới, nó có thể được giúp đỡ nhờ vào những tinh linh thiên nhiên hoặc là những vị thần diva, đó là thần đó, mà hoặc là từ những người mà người chết, người chết bây giờ họ có sống ở cõi trung giới, hoặc là nhờ những người mà hãy còn sống nhưng mà họ có thể hoạt động ở trong cái cõi trung giới. Những trường hợp mà đã xảy ra cho người ta bởi những tinh linh thiên nhiên thì rất là hiếm có. Những tinh linh thiên nhiên thường thường là không có thích loài người, tại vì nó họ chê là cái loài người này toát ra những cái gì nó không có hay ho và rất là lộn xộn, không có thái bình, cho nên họ không có thích dính líu. Cho nên ngoại trừ những cái tinh linh thiên nhiên loại cao thì những tinh linh loại thấp thì cũng chẳng biết gì và cũng không có tư tưởng gì, giống như là những cái đứa con nít nó chỉ thích chơi thôi, chứ không có gì là không phải là những người đứng đắn mà và biết và trách nhiệm, có tinh thần trách nhiệm. Thì nói chung là không có thể nào mà nhờ cậy vào những cái tinh linh thiên nhiên một cái loại thấp như vậy để mà họ luôn luôn giúp đỡ mình được. Tuy rằng đôi khi thì một trong nhóm chúng nó cũng quyến luyến một cái người nào đó và làm cho anh ta nhiều chuyện rất là tốt. Công việc của những vị tiên, vị chân sư thì thường thường là nhờ những người thuộc loại Arupa. Arupa và ở trên trên cõi thượng giới đó. Arupa là gì anh hai có biết không? Nga biến đầu. Thì ở cõi thượng giới đó thì ông ta có thể ảnh hưởng, tạo ảnh hưởng lên những người
những nhân vật lại cõi vô xa.
À vô sắc rồi. Đúng rồi.
Vô sắc.
Công việc của chân sư thường thường dùng những cái thành viên của cái cõi đó. Trời ơi, cõi đó vô sắc thì đâu có hình dáng gì.
Ở đâu có hình dáng, cõi vô sắc, cõi tự tưởng của mình.
Và lúc đó thì ông ta có thể gây ảnh hưởng lên những thành viên của cõi này. Và những người này sẽ cố gắng xuống cái cõi, xuống những cái cõi dưới, cái cõi vía với cõi trần để mà giúp đỡ. Thì cho nên là cái chuyện nó cũng hiếm hoi. Cho nên rằng là những vị thần, những vị chân sư thì cũng ít khi mà thấy là cần phải làm việc ở cõi trung giới, vì ông thấy cõi này thấp quá. Và cái điều này thì nó cũng áp dụng đối với những vị thần là diva đó. Những cái người diva này thì đôi khi cũng đáp lời lại cho những cái điều mà mong cầu của con người, mong cầu tới họ, cầu cảnh tới họ. Thì những vị này cũng chỉ làm việc trong cái cõi thượng giới chứ còn không làm việc trong cõi trung giới hay là hạ giới. Và thường thường là họ giúp đỡ trong cái khoảng thời gian giữa những cái cuộc đầu thai, tức là ví dụ mình chết rồi chẳng hạn, mình bay lên mấy cõi kia thì họ giúp mình, chứ còn trong lúc mình sống thì họ không có giúp mấy, tại vì họ phải xuống cõi trần thì chán quá. Đôi khi những người mà mới chết thì cũng có thể giúp đỡ, tại vì họ còn dính líu nhiều với những cái chuyện của cõi trần. Thì người sinh viên sẽ có thể sẵn sàng để mà nhận xét thấy rằng cái sự giúp đỡ như thế thì nó rất là ít oi. Bởi vì nếu mà một người mà thích giúp đỡ và không có lòng ích kỷ đó, thì sau khi chết thì anh ta ít khi mà anh ta ở lại những cái cõi thấp của cõi trung giới lắm. Tại vì anh ta là người tốt mà anh ta muốn giúp đỡ thì anh ta lại thường ít khi ở những cõi gần có với cõi trần. Cho nên anh ta không có xuống trần mà giúp đỡ mình nhiều được đâu. Chắc anh ta bay lên mất rồi. Ngoài ra, để cho một cái người chết có thể giúp đỡ người mà đang còn sống thì cái người còn sống phải rất là nhạy cảm một cách bất bình thường, hoặc là cái người mà giúp đỡ đó phải có một cái khả năng biết, hiểu biết và tài ba để mà giúp được. Những cái điều kiện này thì rất ít khi xảy ra. Cho nên rằng bây giờ đó thì là công việc của những người sự giúp đỡ ở trên cõi vía và cái cõi hạ trí thì phần nhiều là ở trong tay những đệ tử của chân sư. Và những người khác mà cũng đã tiến hóa tới một mức độ để có thể tỉnh thức ở trên hai cái cõi này, tức là những người còn sống đấy. Cái loại công việc này nó rất là có nhiều sự khác nhau ở trên cái cõi trung giới, nhưng mà nó mục đích của nó là để thúc đẩy sự tiến hóa. Đôi khi thì nó dính líu với cái sự phát triển của những cái cõi thấp, như là những tinh linh, hay là những rau cỏ, hay là những thú vật. Và đôi khi là dùng để thúc đẩy nó tiến nhanh lên dưới trong những điều kiện nào đó. Như vậy thì trong vài trường hợp, chỉ có cách là qua những cái sự liên hệ tới hoặc là dùng bởi những cái người mà họ đã khá tiến hóa, mà cái trong những cái cõi thấp đó nó có thể nó tiến lên, nó thúc đẩy sự tiến lên. Cho nên ví dụ như là một con vật mà nó sẽ trở thành cá nhân chỉ áp dụng cho những cái con thú vật mà đã được người ta nuôi dạy. Những cái phần quan trọng nhất của công việc này thì nó liên quan tới nhân loại ở cách này hoặc cách kia. Anh Văn Dô rồi này. Nhất là phần nhiều với những cái sự phát triển về tinh thần, mặc dù đôi khi nó cũng có những cái sự giúp đỡ tại cõi trần, mà chỉ hoàn toàn về vấn đề vật chất là nó hiếm. Nói chung thì là phát triển, sự giúp đỡ là để phát triển tinh thần thôi. Trong cái cuốn sách về cái đề tài này là những người phò trợ vô hình của ông Lipiter, thì có nhiều cái ví dụ của những cái chuyện mà giúp đỡ về vấn đề vật chất đã được nêu ra. Đôi khi cái vị cứu trợ vô hình này, vì ông ta nhìn được nhiều hơn, cho nên ông ta có thể nhìn thấy cái sự nguy hiểm mà nó đang hăm dọa một cái người còn sống nào đó, người trần nào đó. Và ông ta bắt đầu in lên cái đầu óc của anh ta cái sự nguy hiểm đó. Hay là ông ta kêu một cái người bạn của cái người đó, in lên đầu óc của cái người bạn của người đó để cái người đó chạy tới giúp đỡ người kia. Thì như thế, đôi khi người ta đã chặn đứng được những cái chuyện như là tàu bị đụng vào đá chẳng hạn. Vào hoàn cảnh khác thì cái người giúp đỡ này, người phò trợ này có thể hiện hình ra đàng hoàng, và hoặc là có một cái người cao tay ấn hơn giúp đỡ để cho cái người này hiện hình ra, để dẫn một cái người nào đó ra khỏi chỗ nguy hiểm. Ví dụ như là dẫn một đứa bé ra khỏi một cái tòa nhà bị cháy, hay là cứu một cái người khỏi bị rơi xuống một cái vực, hay là dẫn một đứa trẻ bị đi lạc về nhà, vân vân. Một cái trường hợp đã được giúp đỡ khi mà một cái người phò trợ vô hình đó tìm thấy một đứa bé mà đã té ở xuống cái vực, và nó bị cắt một cái coi như là bị đứt một cái mạch máu động mạch. Và như thế thì cái người phò trợ này phải hiện hình đàng hoàng để có thể cột một cái băng vào cái cơ thể của đứa bé, và để cho nó ngừng chảy máu, nếu không thì đứa bé sẽ chết. Một người phò trợ khác trong cái đó thì lại để em tôi copy cái này tôi dán vô đây. Một người phò trợ khác thì đã gây ấn tượng lên cái sự nguy hiểm lên cho bà mẹ của đứa trẻ và dẫn bà ta tới nơi. Người ta có thể hỏi tại làm cách nào mà một cái thành viên của cõi trung giới có thể biết được một cái tiếng kêu hay là một cái sự một cái tai nạn ở trên cõi trần. Thì câu trả lời rằng bất cứ những cái tiếng kêu nào, tiếng kêu la nào mà có một cái tình cảm nó rất là mạnh hoặc một sự xúc động mạnh thì nó sẽ tạo ra một cái hiện tượng ở trong cái cõi trung giới. Và như thế thì cái tiếng kêu đó nó sẽ tới được cái người mà phò trợ giống như là ở trên cõi trần. Trong trường hợp một cái tai nạn thì cái sự xúc động nó vì người ta bị đau đớn và sợ sệt thì nó sẽ tạo ra một cái làn sóng nó giống như là một cái ngọn lửa rất là sáng chói. Và như thế thì nó sẽ lôi kéo những cái thành viên của một cái thành viên của cõi trung giới mà ở đâu gần đó để có thể mà người ta hiện hình lại, hiện hình ở cõi trần từ cái thể xác của cái cõi trung giới, tức là từ cái thể vía, thì để có thể mà người ta hiện hình để có thể giúp đỡ một cái người bằng một cái cử chỉ ở cõi trần thì người ta phải biết cách. Rất là quan trọng là phải biết cách làm thế nào. Thì có ba cái cách có thể xảy ra như sau. Cái gì mà nó có thật mặc dù không nhìn thấy bằng cái mắt của chúng ta thì ở trong những cái buổi đồng cốt thì nó là cái loại mà bình thường nhất, loại mà xảy ra nhiều nhất, thì nó được dùng để đẩy những cái món đồ và để nói chuyện thẳng. Nó tức là ở trong những cái buổi đồng cốt thì mình cũng thấy người ta xô đẩy, mặc dù không có ai đẩy hết, nhưng mà những món đồ nó bị nhúc nhích hoặc là có tiếng nói và trong người khác nghe được. Một cái loại vật chất được dùng thì nó không phản chiếu mà nó cũng không che chắn ánh sáng được, nhưng mà trong vài trường hợp nó có thể dùng để mà tạo ra những cái tiếng động. Đó, một loại vật chất mà tạo được ra tiếng động mặc dù không thấy. Một loại khác, một loại vật chất khác là có thể ảnh hưởng đến cái những cái tia tử ngoại, cho nên rằng là người ta có thể chụp hình được những cái thần linh này mà dùng bằng tia tử ngoại đó. Những cái đó thì và cái đó thì nó trông thấy được nhưng mà nó không có làm được tiếng động. Đó là cái gì đó hồi nãy là có thứ vật chất làm tiếng động mà không thấy, còn đây có thể chụp hình được bằng tia tử ngoại nhưng mà không làm tiếng động. Rồi cái loại thứ ba là cái loại mà hiện hình được và vừa trông thấy được và vừa sờ mó được ấy. Ok, bây giờ có ai muốn nói chuyện gì không, bàn tán gì không? Bây giờ nói nhiều quá. Có ai thắc mắc thì góp ý gì không? Nếu không mà tôi lại nói chuyện tiếp.
Vấn đề mà người cứu trợ vô hình á, hiện ra để băng bó vết thương cho đứa bé hoặc là tin cái tư tưởng một người khác để đến giúp vân vân á, thì các chị thấy nó có cái điểm gì không? Nó bình thường là như vậy không? Và nó có thể xảy ra không? Hay là chỉ một cách mình mơ ước như vậy thôi?
Tôi nghĩ là cái người mà có ý chí mạnh á, thì họ có thể làm cho cái tư tưởng của họ nó hóa thành ra một cái gì nó rất là cụ thể và có thể in vào đầu người khác.
Tốn nhiều năng lượng.
Nhưng mà phải có khả năng mới tóm lại là đệ tử.
Nhưng mà mình làm theo cái lối mà in một tư tưởng vào người khác á, để mong là người có hành động theo ý của mình, mặc dù là ý mình là tốt, là giúp đứa trẻ hoặc là giúp người bệnh thế nào, nhưng mà nó vẫn là một cái vấn đề gọi là không tôn trọng tự do tư tưởng của người khác, và mình làm những chuyện mà nó có thể nó vượt qua cái sự cho phép của luật nhân quả không? Đây là câu hỏi đó.
Bây giờ trường hợp mà nguy cấp như vậy thì phải làm thôi, mặc dù là
nếu vậy thì có bao nhiêu trẻ em mà đã bị tai nạn nguy hiểm thì là đều có các vị cứu trợ vô hình hiện ra giúp hết sao?
À, nếu mà luật nhân quả không cho giúp thì là mình cũng không thành công. Mình chỉ thành công nếu mà cái nhân quả của đứa bé nó được giúp thôi. Nó đâu phải lúc nào mình làm cũng thành công.
Ừ.
Nếu người ta nói bác sĩ chữa bệnh nó không chữa được mạnh, chết là phải chết thôi. Bây giờ qua đoạn sau nhé.
Ừ.
Rất nhiều người gọi là về thần linh học ấy, thì là quen thuộc với ba cái loại điển hình này. Những cái loại điển hình này thì để cho chúng ta thấy là được mang đến bằng một cái ý chí rất là mạnh. Cái sức mạnh của ý chí này thì đã làm biến những cái vật liệu từ cái trạng thái tự nhiên của nó trở thành một cái trạng thái khác, thì nó có vẻ giống như là tạm thời nó chống lại cái ý chí của Thượng Đế. Cái sự cố gắng này thì luôn luôn phải giữ, nếu không thì nó lại trở lại trạng thái như cũ thôi. Tại vì nếu mà cái sự chú ý của mình bỏ đi một nửa giây thì lập tức là cái vật chất nó quay trở lại trạng thái cũ, giống như là một cái tia chớp. Ở trong những cái buổi mà cầu hồn thì một người được hiện ra hoàn toàn, và như thế thì hiện hồn ra thành ra một hình thể người ta thấy được, thì người ta đã dùng những cái vật liệu của cái cơ thể, của cái thể phách, và cái thể xác của cái người đồng, và lấy cả của những người ngồi xem nữa. Trong trường hợp như thế thì rõ ràng là nó có một cái sự liên hệ giữa cái người đồng và cái người mà xuất hiện ra, tức là cái bóng ma đó. Nó có một sự liên hệ rất là gần gũi giữa cái người đồng và cái bóng ma. Chúng ta sẽ để ý quan sát cái chuyện này lát nữa. Trong trường hợp một cái người giúp đỡ mà đã có huấn luyện kỹ càng, thì nếu mà cái người đó cảm thấy là cần phải xuất hiện ra bằng cái sự hiện hình, thì người ta có thể dùng một cái cách pháp. Không có một không có một đệ tử của Đức Chân Sư nào mà được phép để làm cho người khác khó chịu, để coi như là dùng cơ thể của người khác á, dùng cái vật chất của cơ thể người khác để mình hiện hồn ra, không có được làm như thế. Và người ta cũng không cần dùng làm như thế. Một cái phương pháp nó ít nguy hiểm hơn là lấy cái ete ở trong cái vùng chung quanh đó và để làm đông đặc nó lại. Và ngay cả lấy cái vật chất, tức là lấy không khí đó, lấy không khí để mà làm đông đặc lại thành người, thì những cái số lượng đó có thể dùng được. Làm cách này thì mặc dù là nó không có khó khăn cho lắm trong trường hợp của những cái linh hồn nó hiện ra trong những buổi đồng cốt. Tức là họ không có đủ khả năng để làm nhé. Beyond the power, tức là không, những người linh hồn mà hiện ra trong buổi đồng cốt thì họ phải dùng cái thể phách của mấy người ngồi chung quanh thôi. Thành ra làm như những người ngồi chung quanh họ cảm thấy lạnh đó. Nhưng mà đối với đệ tử của tiên thì họ làm rất là dễ dàng, họ biết cách. Tức là họ học về gọi là occult chemistry, là hóa học huyền bí. Trong cái trường hợp này trong khi chúng ta có một cái hiện hình ra trông nó rất là giống cái thể xác mà nó được tạo ra bởi một cái sức mạnh. Ở đâu mà ồn thế? À, Ngô Đăng Thanh ơi, cúc cúc cái gì? Ngô Đăng Thanh nấp rồi, Ngô Đăng Thanh nhiều cái ấy rồi. Có vẻ là cúc đâu.
Dạ, đang bên nhà tôi chị Lê.
Nó bị rồi, không biết anh nó rồi dữ vậy. Trong trường hợp này thì trong khi chúng ta có thể tạo ra... Các mấy cô thì nó kêu đứt kít. Đây nó mở mấy cô nữa. Mặc dù là trong trường hợp này, mặc dù là chúng ta nhìn thấy một cái hình thể nó rất giống cái thể xác, nhưng mà nó được tạo ra bởi một cái sự cố gắng bằng tâm lực, và người ta lấy những cái vật chất nó không liên quan gì đến cái thể xác đó cả, tức là lấy những cái thể không khí ở xung quanh thôi, và những ether xung quanh. Rồi do đó những cái hiện tượng như là rồi lại thì nó không bao giờ xảy ra. Rồi lại ví dụ như là cái thể xác đó mà bị ai chém thì về cái nhân vật đó bị thương đó, thì nó không có, tại vì nó không liên quan đến ai cả. Giống như là cái trường hợp mà nó, nếu mà cái sự hiện hình nó mà dùng cái vật chất của một cái người đồng, nếu mà người đồng mà lấy cho dùng vật chất mà nếu mà bị thương thì cái người đồng sẽ bị thương. Repercussion này là nó là sự dội lại đó, nó sẽ xảy ra khi mà một cái vết thương mà tạo ra trên cái hình nó hiện ra thì cái người kia sẽ bị thương đúng như chỗ đó, cái người đồng sẽ bị thương đúng đích xác giống y như thế, và cũng bị cắt giống y hệt như cái nhân vật nó hiện hình. Hoặc là nó sẽ xảy ra trong những rất nhiều, rất thường hay xảy ra trong những cái buổi đồng cốt. Mà bây giờ mình lấy một cái viên phấn, mình cọ vào tay của cái người mà hiện ra đó, thì lát sau khi nào mà cái người đó biến đi rồi, thì người ta nhìn thấy là cái tay của cái người đồng cốt nó bị một cái vết phấn, một cái vết thương tạo ra trên cái người hiện hình. Nếu mà cái người đó là do một cái người ta dùng những cái không khí hay là ether từ không khí thì nó không ảnh hưởng gì đến cái người mà cái nhân vật mà gọi là helper, tức là những người hỗ trợ vô hình đó, thì cái người hỗ trợ nó không bị vết thương gì hết. Nhưng mà ở trên cái cõi trung giới thì người ta sẽ không khôn ngoan để mà nghĩ rằng cái sự nguy hiểm nó xảy ra cho cái cõi trần. Ví dụ như là một cái câu này hơi khó hiểu. Anh Văn đọc, anh Văn dịch thử coi. But if on the astral plane one is unwise enough to think that a danger which he
are. Cái loại nào chứ? Cuối chưa?
Cô gần cuối là giữa. But if on the astral plane one is unwise enough, trong cái cõi trung giới mà mình không được khôn ngoan, mình nghĩ rằng to think that a danger which belong to the physical, một cái sự nguy hiểm nó xảy đến cho cõi trần, ví dụ như một falling object, một cái món đồ nó rơi, có thể tạo, có thể gây thương tích cho người ta. An injury to the physical body through repercussion is possible. Thì một cái vết thương cho cái thể xác qua cái chuyện mà repercussion thì nó cũng có thể xảy ra. Đó, câu này nói hơi khó hiểu. Tức là nếu mà mình nghĩ rằng là cái chuyện mà xảy ra cõi trần thì nó sẽ không có ảnh hưởng đến cái người đó. Tại vì mình dùng những cái te mà. Rồi câu tiếp nữa, the subject of reproduction is abstruse and difficult and yet by no means fully understood. Cái vấn đề reproduction này thì nó khó hiểu và mình không có thể nào hiểu được tất cả một cách rõ ràng. Để có thể hiểu được rất rõ thì có thể là phải hiểu những cái luật về cái sympathetic vibration, tức là cái sự rung động hòa điệu ở trên những nhiều cõi cùng một lúc. Nói về cái khả năng rất là kinh hồn của cái khả năng ý chí. Đối với vật chất của tất cả mọi cõi thì mình không thể nào nghi ngờ gì nữa. Cho nên rằng là nếu mà cái khả năng này nó đủ mạnh thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra bằng một cách hành động trực tiếp. Và ngay cả cái người mà làm cái đó cũng không biết tại sao mà có thể làm được. Tức là khi mà ý chí của anh ta đủ mạnh thì anh ta đào được nhiều chuyện mà anh ta không ngờ. Chính người đó cũng không biết. Không có một cái giới hạn nào để vào cái điều mà cái ý chí nó có thể tạo ra. Cái khả năng này thì nó ứng dụng được trong trường hợp mà hiện thành hình. Mặc dù đôi khi nó là một cái nghệ thuật phải học, cũng giống như bất cứ nghệ thuật nào. Một người bình thường ở trên cõi trung giới thì cũng không có khả năng để mà hiện hình. Ngoại trừ trước đó anh ta đã học cách để mà hiện hình. Cũng giống như một người bình thường ở cõi trần không có thể nào chơi được vĩ cầm. Nếu ngoại trừ mà anh ta đã học từ trước thì anh ta mới có thể chơi được mà thôi. Tuy nhiên, để copy cái này dán vô. Mỗi lần dán là làm như là nó bị trục trặc ấy, kỳ thế. Tuy nhiên có nhiều cái trường hợp nó rất là đặc biệt. Mà khi nào mình có một cái sự cảm tình nồng nhiệt và một sự quyết tâm thì có thể làm cho một người có thể hiện ra mặc dù anh ta không biết là anh ta làm cách nào mà làm được như thế. Những trường hợp này thì nó hiếm có và nó xảy ra khi mà một người phò trợ vô hình ở cõi vía thì đã có thể có một cái mối liên hệ nhân quả giữa cái người phò trợ và cái người được giúp đỡ. Bằng cách đó thì những cái sự giúp đỡ từ trước đã được thừa nhận và người ta đã giúp đỡ lẫn nhau. Kiếp trước đã được mình được người ta giúp và kiếp sau mình giúp lại, đại khái như vậy. Mặc dù là cái phương pháp thì nó rất là kỳ lạ, nó không có bình thường. Hoặc là trong trường hợp có những tai biến lớn mà nhiều người bị chết thì có thể một hai người được cứu một cách rất là kỳ diệu. Tại vì cái cạc ma, cái nhân quả của cái người đó là chưa phải lúc đó là chết. Thì là bao nhiêu người chết mà anh ta không chết, số anh ta không có chết. Và anh ta không có phải, trong cái luật nhân quả, anh ta không có phải trả quả vào cái lúc đó. Đôi khi, cái sự giúp đỡ về vật chất được được giúp đỡ cho những người, cho những người nhân loại và ngay cả bởi một vị chân sư. Ông Lipiter kể về trường hợp mà xảy ra cho chính ông ấy. Ông ấy đang đi trên một con đường và bỗng nhiên ông ta nghe thấy giọng của vị chân sư của ông ta. Mà cái lúc đó là cái vị chân sư là ở cách xa ông ta 7.000 dặm. Tự nhiên nghe thấy nói lui lại. Thế là ông ta vội vào, ông ta lùi lại. Thì ngay lúc đó có một cái ống khói bằng kim loại nó bị gãy ra và nó rớt ngay xuống trước mặt ông ta. Ngay cách cách xa mà nửa thước mà thôi. Nếu mà ông ta mà không lùi lại là ông ta bị nó đập vào đầu rồi. Có một cái trường hợp khác rất là đáng chú ý. Đó là khi một bà kia tự nhiên cảm thấy mình sắp sửa bị nguy hiểm ở trong một cái sự hỗn độn ở trên đường phố. Tức là hình như là có đám đánh nhau hay cái gì đó, bà ta ở trong cái đám đó rất là nguy hiểm. Thì tự nhiên thân mình được lôi ra khỏi cái đám đông và đặt ở một cái đặt trên một cái con đường nhỏ bên cạnh không có ai hết. Thì cái thể xác của bà ta đã được nhấc bổng lên và bay qua những cái nhà để mà chạy tới cái con đường ở bên cạnh. Có lẽ rằng đã có một cái khăn làm bằng chất etheric, làm bằng chất khí thái, đã quấn quanh bà ta và mang bà ta đi để cho không ai nhìn thấy bà ta hết khi bà ta bay lên trên không. Trong những cái chương của cái cuốn sách về cuộc sống sau khi chết thì có rất nhiều cái công việc của những vị cứu trợ vô hình giúp đỡ những người vừa mới chết. Những người này thì họ không có hiểu biết gì hết, họ không có biết, họ mới chết, họ không hiểu gì cả. Và nhiều người, nhất là ở những cái xứ Tây Phương, thì họ rất là sợ sệt, họ sợ bị rơi xuống hỏa ngục, rồi bị vĩnh viễn là ở đầy đọa ở dưới đó. Cho nên rằng là phải có những người đến để dạy bảo họ rằng là họ đang ở tình trạng như thế nào và cái cõi chung giới thì nó như thế nào. Những cái công việc này thì được làm bởi những vị cứu trợ vô hình, là mục đích là để làm cho họ yên tâm và an ủi những người mới chết, và để cho họ không có sợ sệt quá. Mà thường thường họ hay bị sợ lắm, tại vì những sự sợ sệt đó là gây cho họ rất là đau khổ và có thể làm cho họ chậm tiến hóa. Cho nên là giúp đỡ họ để hiểu cái tương lai của họ như thế nào, đó là cái cõi chung giới nó như thế nào. Ok, bây giờ mọi người có thể thảo luận, sắp hết giờ rồi, tôi ngưng ở đây.
Nếu mà mình nghe câu chuyện thì mình lúc nào thấy cũng là hấp dẫn ở chỗ là sắp bị tai nạn hoặc là có một cái chuyện gì thì có trường sư lúc nào đi theo để giúp đỡ. Thì biết cái ý kiến của anh chị như thế nào, có thấy là cái chuyện đó nên có không, hay là nó có thiệt hay không, và mình có nên
không? Tôi thấy ở trong mấy người mà trong mấy người Pháp Luân Công họ cũng kể nhiều chuyện như vậy đó anh Văn, họ kể nhiều lắm tương tự như vậy đó, tức là có cái gì mà nó rớt xuống mà không sao hết, nó chảy chật sang một bên, giống như là người đó nó rớt xuống đầu nhưng mà người đó lại không sao hết, giống như là mình đồng ra sắt cái gì đó, hoặc là nó rớt chảy sang một tí thì đó, họ tin rằng là chân tư giúp họ. Thì có một bà, có hai bà, chứ hai bà đều kể chuyện giống nhau, tức là bà ấy đường lúi húi ở đằng sau cái cốp xe, thì cái đứa con bà nó sập cái cốp xe xuống và bà ấy không đau gì hết. Còn một bà khác lại kể một chuyện giống y như vậy thì rất là lạ, cho nên là tôi nghe vậy tôi cũng sợ, lúc nào mà tôi lúi húi ở cốp xe tôi phải canh chừng. Đó, ở đâu mà đường nào thế?
Như vậy là theo chị thì những cái chuyện này có thể tin được?
Tin được chứ.
Ừ.
Bây giờ không có ai có ý kiến thì qua phần của anh Văn đi.
Giờ học tới cái câu 14 của tiếng nói vô thân nhé. Là câu này có nói về cái người đệ tử. Thì nếu hồn con vui cười trong ánh bình minh của cuộc đời, nếu hồn con ca hát trong đốt nhọc máu thịt trần gian, nếu hồn con than khóc trong đền đài mộng huyễn của nó, nếu hồn con vẫy vùng để bứt đứt sợi chỉ bạc cột liền đối với sư phụ, con hãy biết hỡi đệ tử, hồn con thuộc về trần thế. Như vậy trong mấy cái câu này đó thì cho biết là người đệ tử này đó sống theo cái tình cảm nó lôi cuốn rất là mạnh mẽ. Khi nào mà thành công trong cuộc đời thì vui vẻ, khi nào mà gặp những cái chuyện mà thất bại buồn khổ thì khóc lóc vân vân, rồi vùng vẫy để đứt đứt sợi chỉ bạc với sư phụ. Tức là cái người này mà không muốn có cái sự kết nối đối với vấn đề tinh thần, thì nó muốn cắt đứt cái đó. Chẳng hạn như là nhiều người không muốn nghe tiếng nói lương tâm cứ nhắc nhở tại sao làm thế này, tại sao làm thế nọ, đừng có làm thế này thế kia vân vân, thì họ bịt tai không muốn nghe, chỉ muốn hành động theo cái cảm năng của họ thôi. Thì nếu là như vậy đó thì câu kinh văn này nói là con phải biết là hồn con thuộc về trần thế, tức là con hoàn toàn sống theo cái mộng viễn của cuộc đời. Thì ở đây có một cái sự khuyến khích là người đệ tử cần phải biết cách sử dụng cái tư tưởng của mình. Mình sử dụng cái tư tưởng của mình để mà mình tránh đi được những cái sự lôi cuốn hấp dẫn của dục vọng. Hoặc giả là mình định hướng một cái công việc gì đó cho cái tương lai của mình. Thì khi mà một người biết cách sử dụng tư tưởng của mình để mà tiến bộ trên con đường tinh thần, thì người này càng ngày càng nhạy cảm đối với các hình tư tưởng. Mình đang ngồi thiền hoặc là đang ngồi làm việc, có một người nào gửi cái tư tưởng đến với một cái sự hận thù hoặc cái lòng thương yêu thì mình có thể cảm nhận được. Thì đây là cái sự nhạy cảm trong vấn đề tu thiền. Nhiều cái phương pháp đó, cho rằng nếu mà muốn tránh những cái tư tưởng mà yếm thế hoặc là độc hại thì mình nên tự bao bọc lấy bằng những cái tư tưởng tốt đẹp vị tha, thì như vậy không có bị những cái tư tưởng xấu xa nó ảnh hưởng. Hiện giờ thì trong các tất cả các nơi mà học hỏi về thông niên học sơ cơ đó thì đều có đặt cái vấn đề này. Thì không biết là các anh chị có hay thực tập cái này không và sử dụng phương pháp này không, hoặc giả là có một cái phương pháp nào khác để mà nó giúp đỡ cho mình tiến bộ trên tinh thần mà không có bị những cái tư tưởng hiện giờ nó đang có đó. Thì rất có nhiều cái tư tưởng nó đen tối, nó chỉ muốn làm xáo trộn tâm hồn của mình. Thì mình làm thế nào để mà chủ trì được cái tư tưởng, mà nhất là chủ trì được những cái hình tư tưởng nó đang khó ở khắp nơi, nên chúng nó muốn ảnh hưởng mình, muốn mình phải nản lòng hoặc là buồn bã hay là thế này thế nào, thì làm thế nào, có những cái phương pháp nào, nhất là ở bên không biết bên Phật giáo họ có chỉ cái điều đó không? Chị nói đây.
Từ chấp pháp ông ấy mới nói chuyện với tôi hôm cách đây mấy hôm á, thì ông bảo rằng là bây giờ ngồi thiền mình cứ đếm, đếm từ 1 đến 8 là lại quay lại đếm từ 1 đến 8, mình cứ đếm tập trung như vậy, đếm hơi thở đó, thở ra thở vô đó, thì đó là một cách để mình loại bỏ những cái đấy.
Chị anh hai em gọi thôi, chị gọi anh.
Thôi bây giờ tôi tắt rồi là anh gọi lại nhé.
Vâng.
Alo, anh Hải vào chưa?
Rồi, anh Văn làm hết rồi phải không?
Bây giờ anh Văn làm hết rồi. Tại vì anh chọn anh Văn làm hết.
Nãy giờ phải tôi gọi chị rồi tôi thấy sao cứ đỏ hoài, tôi nghe luôn đó, thành ra đúng anh nhà hả? Nhìn quá, anh nhìn quá rồi.
Thì còn anh Văn làm hết rồi, tôi nhường anh Văn luôn.
Chứ không phải anh làm rồi á. Tôi gọi chị mà tôi gọi sao cứ đỏ hoài, thành ra tôi biết rồi, tôi biết là
tôi, cái
nick
của tôi nó bị gì đó,
mình chừng
thằng con tôi nó đưa mà xem movie hay sao đó.
Hồi nãy tôi cũng làm luôn, cái máy tôi nhìn cái nước chơi rỡ hôm nay gắn qua bên kia trở lại cho mất luôn, mất tiếng luôn. Hai máy rồi nè, nó tốt chuyện rồi, nó kẹt tùm lum nó trời nè.
Bây giờ nó...
là nãy không chạy được, kẹt hai ba máy kẹt hết rồi. Hả anh Văn hả, anh Văn tiếp hả? À? Gì? Tiếng vô thình, hả anh Văn? Anh Văn rồi.
Tôi đang nói nửa chừng về vấn đề ông thầy á, thì đang... chỉ dẫn cái phương pháp nào đó chứ
ông thầy đó thì là ông như vậy ngồi thiền thì làm cứ đếm hơi thở thôi, đếm từ 1 đến 8 xong lại đếm từ 1 đến 8 cứ thế đếm thì để cho mình tập trung, nhưng mà thì mình ngồi thì là ngồi, nhưng mà tôi cố gắng ngồi cho tôi không ngồi được lâu nha, bây giờ mỗi ngày tôi cố gắng ngồi 2 lần mà ngồi tới nửa tiếng là thấy nó bồn chồn quá đi. Anh ai có phương pháp nào không? Không ngồi được phải ngồi ít nhất 1 tiếng trở lên chứ.
Không, coi vậy chứ tùy sức khỏe rồi, chứ trời ơi, anh muốn ngồi lâu là phải tập tiết già. Tiết già mà dính rồi thì ngồi 1 tiếng, 2 tiếng thôi anh thua nữa, chứ ngồi bán già không được. Bán già ngồi chung rồi chứ cũng tơi tơi cẳng à. Tôi khá cách mấy rồi tôi ngồi mà, tôi khá lắm là 45 phút rồi.
Anh áp tô thảo đi. Bây giờ còn cái chuyện mà anh Văn hỏi là bây giờ thí dụ như là mình có tư tưởng đen tối nó ám mình thì mình làm sao á, thì thường thường tôi đuổi nó đi. Thí dụ như là khi nào mà có cái chuyện gì buồn chẳng hạn thì tôi đuổi nó đi, tôi bảo mình chẳng tội gì mà buồn, chuyện đời này đâu có cái gì đáng kể, thì mình phải phấn chấn lên. Tất cả mọi chuyện nó đều vô thường mà, cõi đời này đâu quan trọng đâu. Ok, anh em ăn nói tiếp đi.
Nếu mà chị nói là cõi trần này không có quan trọng á, vậy mình đầu thai trong cõi trần làm gì?
Mình đầu thai đến mình để tu, nhưng mà tất cả những cái chuyện mà nó cũng nó xảy ra ở cõi trần thì nó chẳng qua là do luật nhân quả thôi. Thì nếu mà mình buồn á, mình không nên buồn, tại vì trong cái video pháp á, là buồn, là tâm buồn là một cái tâm xấu, tức là thuộc loại tâm bất thiện. Thành ra nếu mình buồn á, là mình sai, mình không được phép buồn. Tại vì tham sân si mà buồn là nó thuộc về sân. Thành ra hễ mà bạn tôi mà than buồn là tôi bảo là bạn tôi á, người bạn tôi than bảo là anh bạn anh chết buồn quá, buồn ngày mấy ngày hôm nay vì anh bạn anh chết. Tôi bảo rằng là đừng có tưởng buồn là ai ho, đừng có buồn gì cả. Buồn là Đức Phật gọi là tâm sân, mà tham sân si đều là xấu hết. Thành ra là phải gỡ bỏ cái chuyện mà buồn tiếc người bạn đi. Tôi nói thẳng như vậy.
Alo, alo.
Nói đi.
Dạ. Bình thường mấy ông thầy mà có chỉ, Phật tiên phải chỉ cách mà chẳng hạn như nhận cái tưởng người này hay nhận cái tưởng người kia, không có chỉ vậy. Mà là thường cái đó nó không có quan trọng. Nhưng mà có cái là chẳng hạn như nếu mà trong cái nhóm tôi tập trung á, thì có thể nhận được cái sự năng lực của người này truyền cho người kia thì có thể, tại vì nó cùng tần số đó, thì có thể nhận năng lượng đó, hoặc là nhận năng lượng từ tức là cái sự hồi hướng của ông thầy xuất hướng cho mấy người đệ tử á, thì có. Còn mà nhận lương tu thì không có. Cái đó là một cái đó là thường thường là vậy. Chứ nếu mà nhận lương tu mệt lắm, tại vì nhiều lúc mình đang ngồi thiền hoặc là mình đang yên lặng, cái tự nhiên cái nhận tư tưởng xấu hay tư tưởng tốt nó cũng làm mình xáo trộn.
Chắc có vợ lắm
đó.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhưng mà đôi khi mình cũng nên biết người ta nghĩ về mình chứ. Tại vì mình tưởng người đó là bạn, xong rồi té ra và bắt đầu họ nghĩ chuyện muốn hại mình thì mình phải biết chứ.
Dạ, thì nguyên tắc thì mình không có mở cái cửa thường xuyên. Mình muốn mở thì mình mở, còn muốn đóng mình đóng. Nguyên tắc là vậy. Đó.
Nếu mà mình mà mở không đúng lúc, trong lúc người ta đang nghĩ tính chuyện hại mình mà mình lại không mở thì có phải là mình khờ không?
Cái đó là mình suy luận theo thế gian, còn trong vấn đề tâm linh thì người ta nói xấu hay người ta có muốn hại gì mình thì có đó mình có hộ pháp đó, là mình không sợ gì đó. Hả?
Khi mà mình cố đi trên con đường tu hành á, tinh thần á, thì mình nên nhận định như thế nào về cái thuận cảnh và nghịch cảnh? Thuận cảnh là chẳng hạn như là mình tu thì bạn đạo xung quanh giúp đỡ, người nào cũng nâng đỡ rồi khuyến khích. Còn nghịch cảnh thì lại gặp nhiều người bạn đạo không hiểu, ganh tị, nói xấu hoặc là có thái độ không có thân thiện. Vậy thì khi tu mình có nên chỉ chọn cái thuận cảnh thôi, tránh cái nghịch cảnh không? Hay là nên làm thế nào? Đi vô tự do người bàn luôn. Phần đông là người đời cái khi sơ cơ hoặc là đi tu mà muốn ngoài nhờ ngoài lực của Phật hay của Chúa để mà đạt đạo thì lúc nào cũng muốn có cái thuận cảnh. Tại vì tôi cắt tóc quy y, bán tài sản giúp đỡ chùa, giúp đỡ nhà thờ. Mà nếu mà người này có những người nói ra nói vào thế này thế nọ, lời âm tiếng ve thì là dễ buồn, dễ nản lòng, cho rằng mình đã cố gắng hết sức rồi mà còn người ta còn không hiểu, còn ném bùn vào mình. Nhiều người chán nản thất vọng, cho rằng đi tu thì cũng không có hơn gì ở ngoài trần ở đời, cũng gặp những cái trong cuộc đời thôi. Vậy thì mình cách thức của mình làm thế nào để mà mình vượt qua được những cái đó? Có anh chị nào nghĩ về vấn đề này không?
Tôi nghĩ là mình cảm thấy mình làm việc gì thì mình cứ làm, còn ai nói gì mặc kệ họ.
Có khi nào mình thử tìm hiểu là tại sao người ta lại không có thân thiện với mình? Tất nhiên là ngoài cái lý do mà mình cho rằng người ta ganh tị, ganh ghét cũng vân thì đó là thường thường cái tư tưởng đầu tiên nó đến khi mà có người không thân thiện. Nhưng mà có khi mình cũng thử tìm hiểu cả tại sao, tìm hiểu để thông cảm với người ta.
Thường thường là do nó không đúng tần số, nó không đúng tần số với nhau. Thì có nhiều khi tôi cũng bất mãn với một vài người lắm, nhưng mà thời gian sau thì tôi hiểu họ thì tôi chẳng bất mãn gì cả. Tức là trình độ của họ như vậy thì mình chấp nhận thôi, tức là họ cũng cố gắng rồi, nhưng mà họ chỉ được như vậy thôi.
Có cái vấn đề đó là người nào cũng nghĩ mình là đúng. Nghĩ mình là đúng thì ok, nhưng mà sau khi nghĩ mình đúng rồi thì lại cho rằng người khác sai. Rồi xong thì lại muốn người khác phải đi theo giống như mình, nghĩ giống như mình. Xong đó là còn tệ nữa là người nào không giống mình, không theo mình thì là cho rằng cái người đó là kẻ thù hoặc là không chơi với người ta. Đấy. Đây là những cái tình cảm mà thường thường nó hay lôi kéo người mình, con người của mình đó. Ngay cả trong cái lúc mà mình cố đi trên con đường tinh thần cũng vậy, thường thường nó hay có những cái tư tưởng như vậy. Mình làm sao?
Thường thường tôi ít để ý đến người khác lắm. Thường thường người ta làm gì là chuyện của người ta. Nhưng mà đôi khi có người bạn phàn nàn với tôi rằng là tôi bị đối xử bất công. Thì lúc đầu tôi cũng hơi khó chịu, nhưng mà từ từ rồi tôi bảo là ừ, chẳng sao, không quan tâm, không quan trọng với mình. Mình tránh đi thôi.
Nói thì như vậy thì mình biết rằng cái việc mà thường thường mà nó đi tu, nhiều người cứ nghĩ là đi tu để mà thoát được những cái khổ của trần gian, thất tình đi tu, buồn chuyện gia đình đi tu, sạc nghiệp đi tu chẳng hạn. Tức là khi mà mình đi tu hoặc là đi theo con đường tinh thần với vì một cái lý do là mình đã thất bại ở cuộc đời, mình chán nản với cái nhân thế, rồi mình đi tu, thì cái động lực lực mà như vậy không biết là nó có giúp cho mình tu tiến được ở trong một cái thiền viện, một cái chùa hay là trong một cái đạo viện nhà thờ nào không, hay là mình đi vào trong chùa ở đây sống chung với các huynh đệ tăng lữ ni cô vân vân, thì lại xảy ra những cái vấn đề mà mình đã gặp ở ngoài đời. Thì như vậy là cái vấn đề mà nó khó khăn á, nó không phải là ở cái hoàn cảnh, do cái hoàn cảnh bên ngoài, mà là do cái tâm của mình á, không hóa giải được cái hoàn cảnh. Không biết là các anh chị có ý kiến gì về cái tư tưởng này không? Sự khó khăn mà mình gặp phải ở bên ngoài, tất nhiên là do hoàn cảnh bên ngoài rồi, nhưng mà muốn giải quyết đó đó thì không thể trốn tránh bằng cách đi tu vào một cái nào, mà cái cách giải quyết là mình phải chạm trán, vui vẻ giải quyết vấn đề. Thì cái sự chạm trán của nó đó có thể xảy ra trong cuộc đời, cũng có thể xảy ra ở trong một cái tu viện.
Nó tóm lại là mình chỉ chạm trán khi nào bắt buộc phải gặp để mà chạm trán thôi, còn không thì mình cứ rút lui, mình
tránh đi.
Tránh đi là tiện nhất, xong rồi mình buông xả, mình không ghét ai.
Bây giờ mình nào học cho tính như tên cho ta.
Nhưng mà tôi thúng chưa gì rút lui rồi, rút lui rồi.
Rút lui hả? Cái kỳ
mà. Chưa gì rút lui được
tối. Rút lui là kỳ vậy?
Tại vì nếu mà không rút lui mà mình cứ tiến tới á, thì mình vướng vào một cái cuộc đấu tranh mà nó sẽ xảy ra đấu khẩu, rồi nó thành trở thành nasty, nó trở thành không có bổ béo cho ai.
Cái quan trọng là như nãy là Bộ Văn cũng có gợi ý đó, tức là mình phải làm sao mình sửa tính tình của mình đó. Mà trong giáo lý tinh học cùng ngủ ưa bạn, tức là mình, cái tính tình mình phải thay đổi. Thì khi mà mình ở ngoài đời á, mình gặp cái trường hợp đó giờ sân si á, thì mình cũng tránh được. Mình vô chùa á, mình gặp cái sân si nó nhẹ hơn thì mình cũng tránh được. Chứ giờ cái sân si mà mình có trong lòng á, mà mình ở ngoài đời mình đụng cái mình chán thì mình trong chùa nó cũng vậy à, trong chùa nó cũng sân si à, thì mình sao mình né được. Thì ở chỉ nước mà mình lên trên núi mình ở cái góc riêng mình á, thì hy vọng nó né được cái điều đó. Thì vậy thì nó không còn cái ý nghĩa của việc là đi tu nữa, mà cái đó là có thể là một giai đoạn đầu của những người mới đi tu, tức là phải ở một mình để gì, để thay đổi tính tình. Thì lúc đó mình mới ngoài dẫn được mình, lúc đó mình mới đi mình đụng ngoài cũng được, mà vô chùa mình đụng gì cũng được hết. Thì đó.
Tôi đâu có vào chùa đâu, tôi đâu bao giờ đòi vào chùa.
Vào chùa này có nghĩa là mình tránh cái chuyện đụng chạm ở ngoài đời, mình ở riêng một góc của mình.
Không có nghĩa là mình không phải một thành viên của xã hội, mình vẫn là một thành viên gương mẫu của xã hội. Nhưng mà mình không tranh hơn tranh thua với ai.
Con đường tu học á, có rất nhiều phương thức và nhất cái cách thức. Mà cái cách thức từ xưa đến nay đó là luôn luôn tu theo cái lối sùng tính. Tức là tin tưởng ở một vị chân sư, tin tưởng vị Bồ Tát, tin tưởng ở những câu kệ kinh, rồi mình theo đó mình học tập. tôi thấy có rất nhiều các vị tín đồ. Thì khi mà sống mà gặp những cái hoàn cảnh khó khăn đó thì cố gắng chịu, tự nhủ là mình trả cho cái nghiệp đi rồi khi chết đi theo Phật thì sẽ ở cái miền cực lạc vân vân. Thì đó nó là một cái niềm tin thôi. Có chắc gì nó xảy ra là như vậy không? Khi mà trong tâm của mình á, mình chưa có một cái sự vững để mà chạm trán với tất cả mọi cái sự thử thách. Mà thay vì lúc nào mình chỉ mong là nương nhờ oai Phật, theo bóng hào quang của Đức Di Lạc, của Phật Mẫu, Quan Âm vân vân. Thì đây cũng là một cách tu chứ không phải không? Ít nhất là cũng giúp cho người ta có một cái niềm tin vượt qua được những cái khó khăn. Nhưng mà đến đứng trên cái phương diện mà về thực tế đó, cái tu mà chỉ mong chờ cái sự giúp đỡ của ông trên hoặc là cháu sùng tính đó, thì đến chừng nào mình mới có thể biểu lộ được cái Phật tính của trong con người của mình, và đến chừng nào mình mới có thể đạt được cái quả vị của tứ thánh. Vì như vậy thì mình phải như thế nào? Tu theo lối nào? Hay là mình hồi đó tới giờ là cứ học hỏi kinh sách thì nhiều lắm, nhưng mà áp dụng thì cũng tới đâu hay tới đó. Nhưng mà cái quan trọng nhất á là mình có hiểu con người mình thật, con người mình là ai, là cái gì, và làm thế nào để mà sử dụng được những cái quyền năng, cái Phật tính trong con người của mình để mình tự phát triển. Đây là cái lối tu của Raja Yoga, tức là kết hợp giữa sùng tính, pháp môn hành động, pháp môn hình chiếc. Sử dụng cái pháp môn Raja Yoga, Yoga Vua, Yoga Chúa đó. Em biết anh chị nghĩ thế nào?
Bây giờ người ta học ra tiếng cho sinh chứ không cái học ra bỏ cổ sáng kỳ vậy. Học tiếp chứ. Học cho hết rồi học.
Bây giờ mình cũng có học tiếng vô sinh rồi đó. Bây giờ anh hai tiếp tục đi.
À, như vậy là tôi nói tiếng vô sinh một cái nha.
Dạ.
Yeah. Hôm nay thì đầu đó mình học tới cái câu 7 rồi không?
Nãy đang nói tới câu 14 đó. Nếu hồn con vui cười trong vánh tình vinh của cuộc đời, nếu hồn con than khóc trong đền đài mộng viễn, nếu hồn con ca hát trong lớp thịt bóng dọc trần gian, nếu hồn con thấy vùng bức đứt sợi chỉ bạc với sư phụ, thì thời đệ tử con hãy biết, con biết là hồn con cũng về trần thế. Đó là câu mình
đã trong 4 nhà. Thì anh biết là cái thân mình nó là
có lông đồng
nói đây chứ cái chân chắc bị trốn rồi
mới nói mấy câu đã bị rót cho anh thật.
Hiện giờ mình thấy đó có vẻ như là những cái tư tưởng mới mẻ của thông niên học đang được thế giới trẻ hấp thu và thích ứng. Tôi thấy nhiều cái website ra đời rồi dùng những cái quyển sách của thông niên học rồi góp nhặt đây góp nhặt đó, có những cái website thì cũng làm cái dấu hiệu tốt.
Anh à, mà tất cả những tài liệu thường thường ở bên Ấn Độ gửi qua cho bà Tư Bình Tuyên, hoặc sau gửi cho bà Hai, rồi gửi cho anh Ba thôi. À, học thường thường là tùy theo bên ở bên Ấn Độ. Rồi cái tin khi mà ở bển ta gửi, những ở trong trường ta gửi cái thư tín New Lister đó ha. Thì trong đó thường thường họ dạy, nó có mỗi kỳ một bản tin vậy thì thường thường cái lấy thư của ở trường á. Thì nghĩa là thường thường hồi xưa gia đình anh giải về cái vấn đề học tiếng Phạn nhiều lắm. tính sanh thế cái anh em nhớ cái này, bởi vì thâm học cho tu của thâm học là phải học tiếng Phạn đúng, đặng mà bởi vì cái tiếng Phạn nó là cái tiếng nó là có thể nói là nó liên hệ đến thần linh kia đó, họ nói bởi cái tiếng Ánh, họ nói mình nghe tiếng Ánh mình biết theo nó lên theo nó kỳ diệu, thành ra phải học tiếng Phạn, thành ra hồi xưa trong trường học tiếng Phạn nữa. Thì cái sau này á, hậu thời Văn So Minh á, thì chúng tôi mới biết là Văn So là hai là nướng mà những cái đề nghị học tiếng Giao Kinh đó. Thì có đại học cho hầu đó tôi biết là hầu mà Văn So ra lập cái được chi bộ phụng sự rồi nhá, thì tôi thì hồi đó chưa có làm, tôi làm trong mai mắt chưa, thành ra tôi không có làm mấy chi bộ nhiều đó. Thì anh nên biết rằng bởi vì sao cái tiếng Giao Kinh này á, nó là hồi lúc đó chúng tôi thấy là đa số bên Ấn Độ cũng như họ không để cái chân đề là tiếng Giao Kinh là căn bản của thiền tông của họ, mà họ cũng để không nên, thực sự sau này chúng tôi mới nghiên cứu kỹ hơn là vấn đề dạy người ta tu thiền đó. Thế mà mục đích thứ ba, cái mục đích này thì có lẽ cũng chính Đức Thầy đưa ra gợi ý cho bạn nó kỳ cố gắng, chứ đáng lẽ phải nói tu nghĩa là hả, mà với mục đích thứ ba, cái mà ý nghĩa là điều nguyên những quyền năng tiềm ẩn trong con người này là yoga đấy anh em, là yoga đấy, là thiền định đấy, điều nguyên là thiền định đấy. Investigation là điều nguyên, là điều tra rồi ta nha, tham khảo nghiên cứu thâm sâu á, nó là thiền định là phải thiền định á, còn phải cố gắng mà khám phá những cái lực mà ở vũ trụ chưa có giải thích được, thì nó cũng phải thiền á, anh em thấy chưa? Cái mục đích thứ ba của mình là thiền, thì học tiếng Giao Kinh này có nghĩa là chúng ta phải tu thiền, là đi tu theo thâm học đó. Nhưng mà đi tu thâm học thì thật sự cũng phải đơn giản rồi. Đa số người ta, chúng ta hậu viên viên là cư sĩ tại thế, hoặc là chỉ là tín đồ của Thiên Chúa, tin lành của các tôn giáo Phật giáo, Hầu giáo, Ấn giáo gì không, tín đồ của các tôn giáo khác, nhưng mà vào thâm học để nghiên cứu, chứ thật sự họ cũng không tu, họ không biết thâm học có cái phương pháp tu, mà bởi vì cái mục đích thứ ba không có nói rõ gì yoga mà, thành ra họ không biết nghe, là sau này tôi mới khám phá đúng cái mục đích thứ ba là yoga đó, là thiền tâm nè, yoga là thiền định nha,
tôi là tu sao anh ơi, tu sao
hả hả, đó là thiền định đó, không nghe là cái em đi về em chưa về là investigate, nó là yoga đấy, bởi vì sao mình điều nguyên có nghĩa là mình đi điều tra thâm sâu cái gì ngay thì mặc ở trong con người của mình là cái gì, là mình thiền đấy
anh ơi, anh cho lại đi anh ơi, cho phương pháp đi, anh cứ nói bên ngoài như vậy thì anh nhầm gì đâu, ai
cho biết thì đó cái phương pháp đó, nghe cái phương pháp của một thứ ba cái em đi west cũng như là thám tử đó. Là bên Mỹ là chị biết mà CIA đó,
giờ nói tóm lại là mình có hai cái, một cái là Nana Yoga là mình investigate đó, mình đọc tất cả các sách nào mà nó rơi vào tay mình. Thứ hai là thiền định, tức là Raja Yoga là ngồi thiền, tọa thiền, đi thiền, đứng thiền, nằm thiền. Thì có vậy thôi, ngoài ra còn cái gì khác nữa không? Tu theo thông
thường. Không phải, chỉ có ý như vậy, để tôi góp ý thêm như thế này. Cái Nana Yoga, Bhakti Yoga, Karma Yoga là những cái phương thức phụ, chứ không phải là tránh vô của thâm học đâu. Mà phương thức mà thiền, tu thiền thâm học chính là Raja Yoga, là tiếng Giao Kinh này đấy. Bởi vì Raja Yoga nó cái nếu mà người ta thực tập đúng theo nó là phải có giai đoạn, 8 giai đoạn rồi, chứ không có đốt giai đoạn được. Sau này ở bên Trung Quốc họ đốt giai đoạn, khi mà bên Phật giáo người em mới đưa ra tiệm tiến như đốn ngộ đó, thì họ đốt giai đoạn, chứ thực sự hồi xưa Đức Phật cũng không đốt giai đoạn. Tôi tin chắc là Đức Phật cũng thiền định, cũng tu Raja Yoga này mà ngài thành công đó. nhưng mà sau khi ngài thành công rồi thì cái lối cái lối mà diễn giảng và giúp cho con người là khác cái đường lối thuyết giáo của ngài nó khác cho nó không đúng hơn không đúng với theo cái đường lối của thần học mình nha. Đó. Thì khi mà mình học tiếng vô sinh á có nghĩa là mình tu thiền đấy. Mà mình thiền định á, mà thiền định thì cố gắng nghiên cứu kỹ cái Raja Yoga của Patanjali Tali nó có 8 giai đoạn này. Mà chính ở trong tiếng vô sinh này có 3 cái giai đoạn cuối á. Mà trong cái phần đầu mà nó kia không có quá đến cái 4 cái giai đoạn đầu là vì sao? Là bởi vì chúng ta là cư sĩ tại thế, khó mà giữ giới được lắm. Mà đưa ra ngủ giới cấm, ngủ giới lực là ngã hết rồi, không ai giờ gia dám tu đội đâu. Ngộng cái cấm sắc xanh không cũng khó rồi. Cấm sắc xanh là phải ăn chay rồi. Mà ăn chay là đa số chúng ta, người ta đều mới sinh ra là ăn thịt cá rồi, là sống hồn thú thôi. Thì làm sao mà có thể là giữ giới lực được, không bao giờ giữ giới lực được. Thành ra 4 cái giai đoạn đầu mà lỡ khi không có đề cập đến mà mạnh và thẳng ngay vào cái vấn đề mình định trí trước mà tập trung tư tưởng định trí rồi thiền định mà đi vào 4 cái giai đoạn mà sao của mặt anh rồi mà là lúc đó bởi vì bà tu và đã đạo rồi mà đã nghiên cứu kỹ cái điều này thì mà đưa ra những cái ấn chứng đó để mà giúp cho các nghiên cứu sinh người mới học người nào mà ở đây chúng tôi mới lặp lại cái người nào mà có căn tu từ tiền kiếp rồi thì mai ra mới có thực tập được và chính vô bên này có kết quả nha, chứ không phải đơn giản đâu. Bởi vì ngẫu cá mà ngẫu mà mình không giữ giới lực được là mình trả quả rồi. Không giữ giới lực là trả quả, mà trả quả là không thể nào mà thiền định được. Thành ra mình học tiếng vô sinh là mình phải tu thiền cho mình học đó. Thì hôm nay cái câu mà 14 này là rõ ràng Bà La Kim đã cho chúng ta một cái yếu điểm chính của cái thiền tâm của thân học, là chúng ta phải cố gắng nghiên cứu trong người của mình có hồn thú hồn người. Cái câu 14 nói rõ là khi ngày nào mà còn cứ sống mà theo cái đời sống vật chất này, mà sống để mà hưởng thụ không, mà sống để mà học để mà làm giàu làm có chức quyền không, rồi tranh danh đoạt lợi đủ thì sống như cái lúc đó là sống như cái hồn trần thế, cái hồn mà thuộc về tầng tục của mình, nó là cái hồn thú ấy. Đấy, câu 14 nhắc gì hết vậy đó, rõ ràng như vậy đó. Vậy thì các nghiên cứu sinh nhiều biết học mà muốn mà tu theo đại học thì cố gắng thực tập việc cái hồn sống với hồn người, nghĩa là bắt đầu câu 14 là chúng ta biết có hồn thú, nghĩa là trong người chúng ta có hồn người, là cái con người bên trong của chúng ta. Cái con người này thông học đã giải thích rõ, nó là inner man, nó là higher ego đó, là cái manas nè, higher manas nó là cái hồn người của mình đó. Thì nó có atma body manas rõ ràng như vậy. Con người có cái trí thì lúc bây giờ mới thực sự là có cái thần hồn, mới giờ sống được cái thần hồn, sống với cái hồn người. Mà trong câu 14 rõ ràng mà nhắc nhở chúng ta đây, hãy cố gắng thoát ly cái sự ràng buộc của cái hồn thú này. Vì sao mà chúng ta bị kìm kẹp trong hồn thú? Bởi vì tiền kiếp chúng ta đã từng là lò thú. Chúng ta đã từng ở trong đất theo cái lịch trình tiến hóa mà của thần học mà đưa ra nó không phải mà theo như thuyết là đặt lên là con người tổ tiên con người là khỉ, nó là nó chỉ
không ai đâu rồi
tạm thời chứ không hai á. Con tình cờ đọc lại cái cuốn mà Trinh Sư và Thánh Đạo á, thì anh thấy thông minh học mình có cái phương pháp tu là không phải nhất thiết là phải đi theo một cái đường lối cố định nào đó, mà tùy theo mỗi cung của mỗi người. Thầy để đọc lại cái đoạn trong gần cuốn sách đó nha. Những phương pháp hành động của mỗi cung để cho dễ hiểu những sự khác biệt giữa mọi hạng người, tôi xin đưa ra một vài ví dụ về phương pháp hành động.
Phút đâu rồi? Hello mọi người, đâu hết rồi?
Chị bạn viết đi.
Tô Dương nói cái gì nhỉ? Bây giờ đó anh hai cứ nói lòng dòng, anh nói tu theo thông niệm học này nọ. Mà tôi không biết tu theo thông niệm học thì thiền định ra ra này nó có gì khác với lại thiền định của Phật giáo không theo anh Văn? Ông Patanjali anh đã đọc chưa mà có gì lạ không?
Raja Yoga tức là cái pháp môn phối hợp những cái đường lối mà tu căn bản, là ví dụ tu theo sùng tính là bây giờ là mình rõ ràng các tôn giáo đều theo cái lối phương pháp sùng tính. Rồi có cái lối tu về theo cái phương pháp là về minh triết, tức là học về giáo lý cho thật nhiều, nghiên cứu nhiều giáo lý rồi theo đó để mà phát triển về cái sự hiểu biết về minh triết thiên nhiên. Xong rồi đến cái pháp môn là Karma Yoga, đó là về hành động, tức là mình thực hiện, mình kinh nghiệm, mình quán triệt cái vấn đề đó. Thì cả ba vấn đề này mình làm gộp chung lại thì là mình đi con đường gọi là Raja Yoga. Trong cái học thì thường thường không có chủ trương là phải khó tính điều hay là bắt người ta phải không ta theo một phương pháp gì, chỉ là đưa cái chân lý ra để mọi người nghiên cứu, để mà học hỏi rồi hiểu biết thêm về cái tôn giáo của mình. Thế nên tâm linh học có cái tính chất là nó đại đồng hơn.
Như vậy Raja Yoga là bao gồm nhiều thứ yoga chứ không phải là chỉ có ngồi thiền hả anh?
Ngồi thiền chỉ là một trong những phương thức thôi. Cái chính của Raja Yoga là cái hành động.
Karma chứ. Hôm trước tôi cũng thấy mình đọc ở đâu này, là mình phải làm nhiều thứ chứ đâu có thể một thứ mà tiến được đâu. Tức là về đủ mọi phương diện mình phải phát triển đều, tức là mình cũng sùng tín. Nếu mình không sùng tín, mai mốt mình đâu gặp chân sư thì mình đâu có được hướng dẫn. Giống như mấy người chúng trong liên học, ai cuối cùng họ cũng gặp chân sư mà.
Được.
Thì hiện tại mình không có chân sư thì mình sùng tín cái vị chân ngã của mình. Thì thường thường là tôi ngồi thiền tay với cái chân ngã của tôi. Đôi khi tôi nghĩ rằng là tôi là chân ngã, tôi nhìn xuống phản ngã.
Nhìn xuống thì thấy vậy?
Thì tôi nhìn xuống là tôi thấy cuộc đời xáo động này nọ, mình phải yên ắng bớt lại. Thì không quan tâm đến cái ngoại cảnh nhiều quá.
Đó.
Xong rồi mình có nhiều tình thương như người xung quanh hơn.
Đúng rồi.
Anh hai lại đồ. anh nói lòng vòng nhiều quá, anh nói một lúc nữa là nhiều cái điều ấy lặp đi lặp lại nhiều lần, thì mà giờ mình nghe mình cũng ngán, thì mà tôi hay nhảy xổm vào.
Mình phải tìm hiểu tại sao anh hay lặp đi lặp lại.
Anh ấy nhồi sọ. Anh tưởng mình còn trẻ con, mình không biết gì hết, anh phải nhồi sọ mình.
Tại sao anh lại muốn nhồi sọ mình?
Tại vì anh không biết.
Vậy mình biết hay không biết, mình có để cho người ta nhồi sọ mình không?
Tôi đâu thích nhồi sọ, nghe đi nghe lại ngán quá. Mình phải kiếm một chủ đề nào mới, thí dụ như anh có cái gì mới là anh trình bày cho mình thì nó đỡ mất thời gian của mình. Thế nhau tôi phải nhảy vô tôi đặt câu hỏi với anh ấy đó.
Vậy cho nên á, người mà đạo sinh hay là đạo sư á, họ có thể hòa hợp được bất cứ một người nào, bất cứ một trình độ nào. Là vì cái người đạo sư á, tâm thức của họ hòa lẫn đối với người đối diện rồi, trở nên là một rồi. Thành ra vị đạo sư rất là thông cảm, hiểu được cái người đối diện mình, nói một vài câu bình tĩnh để giúp đỡ cho cái người kia tiến bộ.
Anh hai có cái tính như thế này, là anh cứ nghĩ rằng là những cái bài thuyết giảng này phải sâu băng là để cho những người trẻ trên internet nghe. Thành ra anh cứ nghĩ là anh nói là để cho mấy người sơ cơ không mà.
Để hỏi anh hai coi có phải là ảnh định như vậy không?
Mấy lần trước anh đòi thâu băng, anh cứ đòi thâu ấy mà anh cứ thích thâu thôi. Vì lý do đó, anh thâu để cho anh đưa lên cái trang web của anh để cho mấy người sơ cơ họ nghe. Mà mình đâu phải sơ cơ, mình nghe đi nghe lại, mình ngán muốn chết.
Vậy mình làm thế nào để không có bị ngán?
Bây giờ phải hỏi anh có ý kiến gì mới không?
Cái này anh vô rồi nè.
Hello anh hai. Bây giờ anh nói cái gì mới. Anh đừng nói những cái chuyện gì mà anh nói nhiều lần.
Bây giờ nói chuyện mới ha.
Đừng có mang lời dạy của chân sư lại nữa, tại vì anh mang ra nhiều lần tôi không thấy áp dụng được vào chỗ nào hết.
Không, cái cần bởi vì từng từng đâu phải lúc nào cũng lời của chân sư đâu. Có khi cái lời của chân sư cảm ứng tôi đó. Còn cái nào bắt buộc mà phải có nói của chân sư thì tôi mới nói không. Chứ mà cái mà không có tôi cũng nói nhắc đến ngài làm gì.
Bây giờ có câu hỏi cho anh nhé. Bây giờ anh đã đọc cái cuốn Yoga của Patanjali chưa? Bây giờ anh trình bày một vài nét ở trong cuốn đó được không? Nếu như anh có đọc rồi.
Tôi đã có nghiên cứu nhiều vụ này rồi. Mà nó có dịch ra nữa. Hồi đó cái cuốn mà Raja Yoga này á, chính anh Nguyễn Nhân Nguyễn. Anh Nguyễn hồi xưa đó, dịch sách đó, cho ông Mướn á, bởi vì ông Mướn ổng có nhà anh đó, hồi đó nhà anh đó không, rồi hội thân hợp đó, thành ra anh Nguyễn Nhân Nhận này, anh nghiên cứu về yoga nhiều lắm, thành ra cái mà bốn cái quyển mà tránh đó không, là chính ông Vivekananda đó, một giờ mình làm một vị yogi cho mình Ấn Độ, ông này có viết ra, nhưng mà hồi trước là tiếng Anh rồi sau dịch ra tiếng Pháp nó cũng cái cuốn thứ nhất là Bhakti Yoga nè, cũng có bằng tiếng Pháp nữa không, rồi Karma Yoga nè, rồi Jnana Yoga nè, rồi Raja Yoga là bốn cái quyển này là anh Nguyễn Nhân Nhận anh dịch, rồi với cái quyển tiếng Vô Thanh này ảnh có dịch ra hồi trước, thành ra có bán hồi trước có bán mà có bán ra ở ngoài nhiều lắm để cho hội thâm học mình. Các học viên thôi học mình muốn nghiên cứu gì vô ra đó thì phải coi còn bốn cuốn đó. Còn cái mình mang ta vô ra hai ta vô ra với ta lên vô ra thì không có phổ biến vì lý do đó thì cái Raja Yoga chúng tôi đã nghiên cứu kỹ rồi, nó có 8 giai đoạn đó, chúng tôi đã nói nó có 8 giai đoạn rõ ràng. Mà cái cuốn này tôi cũng có nghiên cứu về cái tiếng à. Nếu mà chị có thể mở trên mạng cái tiếng bằng tiếng Anh thì có lẽ nó có ý nghĩa nó thâm thúy thôi, mình coi có nhiều cái nó sát hơn là tiếng Pháp, có khi tiếng Pháp nó đôi khi nó cũng không đầy đủ, nhưng mà tiếng Việt nó lại cần xíu nhiều nữa. Ê, tiếng Việt ra còn xíu nhiều cái ý nghĩa. Hồi xưa người ta chỉ nói cái tâm thực sự nó là cái trí. Nhưng mà anh nhận anh dịch cái gì cũng tâm không, thành ra có khi người ta cũng khó mà hiểu. Thành ra cái Raja Yoga đó, của Patanjali nó có 8 giai đoạn rồi sao có điển tắc nữa, có cái cuốn điển tắc yoga mà chỉ biết là hầu là sao mà năm mà 73-74 là cái ở trong hộ mình có cái anh mà Nguyễn Văn Mỹ anh này còn giỏi nữa, anh là chuyên môn nghiên cứu về yoga, ảnh ra sách yoga không đủ thứ đó. Anh Nguyễn Mỹ hồi đó anh cũng là hậu viên học nhân
ảnh. Anh đi vào chủ đề Patanjali đi mặc kệ mấy ông.
Thì tôi nhắc thì anh chính cái anh Mỹ này ảnh cũng có viết, cũng có dịch ra cuốn mà ra yoga mà ảnh nói gì nó là thiền định của thân học đó. Yoga là thiền định của Phật giáo với Raja Yoga là trong cuốn mà, nhưng mà đại định với thiền với Raja Yoga đó. Thì cái anh Mỹ là anh cũng có.
Anh nói về 8 giai đoạn đi anh hả?
Thì cái 8 giai đoạn này thì nó có, thứ nhất là Yama, ngủ giới lực á, ngủ giới cấm á. Yama, ngủ giới lực, thì ngủ giới cấm thường thì cấm sát sanh, cấm tà dâm, cấm nói dối, cấm trộm cắp, rồi cấm hút chết rượu, uống rượu cờ bẻ ra đi, đủ thứ là 5 cái giới cấm đó, đầu tiên nói vậy á, rồi 5 cái giới lực là phát sanh lập thể xác, thể phát thể sanh lập tình cảm, rồi phải kiểm soát hành động này, cái đó là cái luật. 5 cái luật mà nó liên hệ đến cái thể xác của mình, đó là niyama, rồi cái asana nó là cái tư thế, cái tư thế này là tư thế thường chứ không phải, mà tư thế của hatha yoga thì nó vô số, nó nhiều lắm, về hatha yoga nó có hàng mấy trăm cái tư thế, cả ngàn cái tư thế, cái asana, Còn asana của Marasaya nó đơn giản, nó không có gì hết, nó chỉ có bốn cái tư thế mà quan trọng nhất là đi đứng nằm ngồi thôi à. Tức là cái cách ngồi, một là cách ngồi muốn thiền là ngồi bán già là thiền nhất. Còn cái người nào mà có khả năng mà muốn thiền lâu á, ngồi lâu á, thì có thể thực tập kiếp già, tức là liên qua tọa bộ đó. Asana mình vừa liên qua tọa bộ thì ngồi lâu lắm, người nào tập được á, thành như cái chỗ họp á, họp gần như ta là họp lên họp ở ngoài chùa Bằng Pháp có cặp có lẽ chú biết cái điều này không? Một người mà, bởi vì tại sao mà người ta phải tập ngồi trí già là mục đích á, là để mình ngồi lâu. Hai nữa là khi mình ngồi được trí già rồi, cái mặt của mình sức là, bởi vì có nhiều người ngồi thiền trí già nè, cái chuyện trường tí sau cái mặt họ thấy họ bay bẩn lên. Mà tập lâu từ nào nghe, có thể bởi vì thường thường người ta bay lên đó là cái phát người ta xuất ra, người ta bay lên cái thể xác, cái thể phát mà nó được nâng lên thì thể xác nó nâng lên theo, đấy là asana đó. Bốn cái tức là tọa thiền nè, asana nó bốn cái chánh của asana, tọa thiền nè, rồi quả thiền, rồi thiền nằm á, mà chính Đức Phật cũng có thực tập cái này nha, thiền nằm á, rồi hành thiền, thiền đi á, thiền hành á, bốn cái đó, đi đứng nằm ngồi, đi đứng như trụ thiền, cái trụ thiền này bên Nhật Bản họ thực tập nha, anh em coi là thực bộ Nhật Bản họ về phái mình gen đó, phái thiền tâm của thân ta của Nhật Bản không, thì họ thực tập về cái đây về trụ thiền đó. Có mà khi mà đứng thiền á thì một giải các nhà sư mà thiền tâm của Phật giáo của Nhật Bản á, họ có một vị mà đứng đầu ha, cầm cái thiền trưởng đó ha, trong lúc mà ông tổ sư ông đưa ra cái máy gì đó bắt thiền là đứng á, mà cái ông mà đầu đập cũng như trưởng từ
hai bị drop rồi, chị tiếp tục đấy.
Dạ, yeah, drop rồi, bây giờ mình nói chuyện là gì? Bây giờ hỏi Phúc coi. À, Phúc ơi Phúc, cái câu hỏi gì Phúc đã hài lòng chưa hay là còn muốn đặt ra?
Để anh đọc tiếp cái đoạn mà hồi nãy tung chân như cái nào cũng hay lắm.
Đọc đi.
Để cho dễ hiểu những sự khác biệt giữa mọi hạng người, tôi xin đưa ra một vài ví dụ về những phương pháp hành động mà những người thuộc về những cung khác nhau có thể áp dụng trong vài trường hợp đặc biệt. Ví dụ như nói về việc sử dụng các phương tiện để đạt tới một kết quả mong muốn, người thuộc cung một sẽ đạt mục đích bằng sức mạnh của ý chí mà không thèm dùng đến những phương tiện này kia. Cung 2 á, thì cũng dùng sức mạnh của ý chí nhưng với một sự hiểu biết đầy đủ về những phương pháp đó, áp dụng khác nhau và điều khiển ý chí vào một phương pháp thích nghi nhất. Người cung 3 sẽ dùng những sức mạnh ngày thơ nào giờ nào mà chẳng mạnh sẽ khởi nhất con
anh hai ơi,
chúng ta
gọi
người
gì vậy?
Đây là mới
rồi nè. Người thuộc cung 5 có thể chuyển vận những luồng từ điểm
thuộc khỏi biên giới.
Người thuộc cung 6 sẽ đạt được tới kết quả mong muốn bằng sức mạnh của tinh, nơi một vị thần minh và tinh nơi hiệu lực của sự cầu nguyện. Còn người thuộc cung 7 sẽ dùng những nghi thức lễ bái, cúng tế và kêu gọi sự giúp đỡ của các hạng vong linh hay sự hợp tác của các thiên thần. Thì cái đoạn này mình thấy rõ ràng là nếu mà trong kinh học mình không có nói cụ thể một cái phương pháp mà tu nào hết á, nhưng mà cái đoạn này á, mình đọc qua mình sẽ thấy được là nó có nhiều cách tu lắm. Thì tùy theo cái cung của người đó mà người đó sẽ sử dụng phương pháp nào phù hợp cho từng người. Đó, cái đoạn này.
Bây giờ anh Lâm có ý kiến gì không?
Có ý kiến.
Nhưng mà sau này nhiều ông thầy thiền tâm rồi bày ra tới ngồi cho đứng ngay ngắn rồi nhìn thiền trưởng rồi sửa lưng rồi cái đó không có quan trọng đâu. Cái asana đó thật sự không quan trọng. Cái pranayama đó, cái này, cái giai đoạn pranayama này mới là quan trọng nhất. Mà chính là...
Không cái nào không mãi
thì mình sẽ đâu nha. Cái này mình sẽ đâu nha. Cái đoạn hồi nãy mà anh đọc về trong xuống cho Ấn Độ về cái cách mà thực hành á, mà để đạt cái mục đích á, thấy cũng hay lắm. Nếu mà mình áp dụng vô thực tế á, mình sẽ thấy có một sự phong phú trong vấn đề mà thực hành á. Mình sẽ không bị lệ thuộc vào cái một phương pháp nào mà hết. Tùy theo cái khả năng và tùy theo cái sức của mình.
Bây giờ Phúc cho ví dụ đi. Alo, sao hôm nay nói gì hết vậy?
Alo?
Phúc nói đi, bây giờ Phúc cho ví dụ thử coi.
Thì trong cái phần mà đọc thì có cái phần mà cung sáu, phần người cung sáu là mình dễ hiểu nhất á. Tức là người đó chỉ cần là có cái vấn đề mà sùng tính thôi là người ta có thể ta đạt được cái mục đích là người ta làm một cái cung một cái gì đó. Ví dụ như nếu người ta người công giáo thì người ta sẽ cờ phượng, kính chúa rồi ta cầu nguyện. Cầu nguyện thì cái việc cầu nguyện với một cái vị giáo chủ của họ là thiên chúa thì ta sẽ kết nối được. Mà cái đó thực tế ở ngoài đời cũng rất nhiều người đã làm được cái thao tác đó, là bằng cách người ta có nhiều cái theo danh từ bên Tin Lành là thánh binh, tức là người ta nhận được nhiều cái lời mà nhắn nhủ của trên đưa xuống cho người đó. Đó là vấn đề mà cung sáu. Còn cung bảy, cung bảy thì là những người mà chuyên môn về mật tông đó, người ta dùng như rất lễ bái nè, cúng tế nè, kêu gọi sự giúp đỡ của các hạng vương linh hay sự hợp tác của thiên thần, là người ta sử dụng cái khả năng câu chú rồi đó, rồi những cái lễ rồi đó để mà người ta có thể mà đạt được tính một cái việc gì đó. Đó là hai cái mà mình dễ nhận thấy nhất. Còn những hạn chư đối với thiền mà thiền tông của Đức Phật Thích Ca là dạng phương một rồi, tức là người ta sử dụng cái ý chí để mà người ta có thể đạt được đến một cái mục đích nào đó, mà thiền định đã đạt dùng cái thiền định để mà đạt đến một cái đích gì đó. Thế nào
anh Văn cho ý kiến.
Những cái kỹ thuật mà tu hành như về yoga này kia thì anh hai em trình bày rất nhiều lần rồi. Chẳng hạn những cái yama, niyama, rồi pratyahara, rồi mình chỉ có vấn đề là bây giờ mình áp dụng làm sao cho nó thích hợp với mình thôi. Kỹ thuật thì mỗi một tôn giáo, mỗi đạo viện đều có một cái kỹ thuật, nhưng mà cái căn bản mà giáo lý chính thống đó, cái sườn để mà người ta học hỏi thì cái đó là đại khái là giống nhau hoặc nó chỉ là một thôi, nhưng mà được trình bày trong cái hình thức nó khác nhau, cái lối giảng nó khác nhau. Thế là mình phải có một cái tâm hồn mở rộng, là vô tôn giáo nào mình cũng có thể nghe được. Mình không phải ba phải, nhưng mà mình tìm qua cái tôn giáo đó là đi về hướng phía nào, chủ trương làm sao, mình hiểu, mình thông cảm. Thế đó là quan trọng đó. Nay vô lại rồi phải không? Nói lại đi, lại té nữa.
Thì bây giờ cái vấn đề quan trọng nhất của cái này mà thật sự có lẽ đa số mình chưa có để ý là Pranayama. cái vấn đề, nhưng mà đó là tỉnh chịu hơi thở, nhưng mà thực sự cái mình ra nhà có nghĩa là mình phải tập thở, bên Phật giáo thành thường ta gọi là điều tức. Cái tập thở, bởi vì sao mà mình phải tập thở? Thực sự đa số người ta không biết thở, đa số mình thở cứ hết trong phổi, hết vô ra, thành ra cái hơi thở mình nó rất ngắn. Đời sống của mình nó cũng ngắn như hơi thở nè, thành ra nghĩa là người nào mà cứ thở ra thở vô như ông đại tướng thì ông dám mà ông sống lâu cũng trăm tuổi chết rồi, chứ nếu mà ông tu thiền có thể là ông sống bằng hư dân lão và thượng 120 tuổi đó nha anh em, còn lại không hay. Thì cái vấn đề đó là mình biết cái hơi thở này nó quan trọng lắm. Có người ta mà không biết là cách thở là chết sớm mà tôi nói một cách này là giúp chỉ cho người ta cách điều khiển hơi thở, hướng dẫn hơi thở, thấy không? Nhưng mà giữ hơi thở bởi vì muốn cái con người ta bệnh hoạn là cái gì giúp người ta mà mặt hơi thở có prana. Thì lý do đó cái yoga nó quan trọng nhất là cái vấn đề pranayama nè, mà chính như cái bơ đó thì sinh thì ra ra ở bên Ấn Độ ngày dối quá ha, ngày chỉ cái phương pháp mà để mà nhớ.
Bây giờ thở sao anh ơi, thế nữa thế rồi bây giờ anh Văn có biết cách thở không? Anh Văn chỉ đi.
Tôi chỉ hồi nào giờ chỉ tập theo phá đối thở bụng đó thôi.
Tôi cũng vậy.
Rồi. Thì sống mấy chục năm nay rất là khỏe mạnh. Không có vấn đề gì. Giờ chỉ có vấn đề là mình lớn tuổi rồi đó. Mình phải tập ăn uống á. Những thức ăn mình á là nó phải có tính cách là dinh dưỡng thôi. Chứ đừng có chú trọng là phải ăn ngon nữa. Ăn ngon thì nó có nhiều chất đường, chất dầu mỡ, tăng cái bệnh cholesterol nè, đủ thứ. Đó, mình ăn uống cho nó tinh khiết, hợp vệ sinh. Thì giờ còn lại mình dùng để đi du lịch hoặc học hỏi về tinh thần. Thì cái đó là quan trọng đấy. Trước sau là cũng tới phim mình bỏ cái xác này lấy cái xác mới.
Định mai mốt anh qua bên có chung giới, anh có ở bên đó lâu không? Hay là anh đi ngang ngang lên thượng giới?
Đâu ở chung giới làm gì chị?
Tôi tưởng là mình có cái chu kỳ mình bắt buộc phải ở.
Chung giới đâu có gì ở để học đâu, đâu có gì. Bây giờ mình đi vượt qua luôn, đi qua bên tới đó. Để vào căn tới Niết Bàn luôn. Ở đó ôn lại một ít bài học vừa rồi. Dự định tiếp tới làm gì xong mình đầu thai lại.
Lại tôi nói tiếp không?
Cái
cách thở ba hơi nha. Cái này là quan trọng lắm nha. Anh chị em mà thành công hay thất bại là cách thở ba hơi nha. Nhưng hồi xưa chúng tôi không biết là nguyên bên ta ông tập sao mà ông chỉ người ta thì người ta thành công, mà ông chính là có tôi nghĩ ông thất bại là chỗ mình sao mà ông thở sao mà ông giữ hơi thở trong phổi để mà phổi ông mấy cái khí quản nó nổ là ông học nó không chết.
Thế sao mình
đừng
bắt trước ông
ấy?
Chạy ra chạy vô ngay ông hai ông chỉ chuyên môn ông chỉ rồi cái ông thòng câu cái ông hai muốn tập
thì đâu có chỉ lắm gì
cái mình nhìn về cuộc đời hoặc nhìn về thế giới nhân tình á, mình làm phải làm sao là mình có một cái tư tưởng, cái thái độ nó trung dung, có nghĩa là nó hòa hợp được những cái tôn giáo, tinh sách nói về sùng tính. Nhưng mà bây giờ mình phải tiến lên mức nữa là lọc, gạn lọc ra rồi học một số chuyên môn để mình làm bác sĩ hay là kỹ sư, dược sĩ gì đó. Rồi sau đó thì mình cứ tiếp tục mình khi mình vững trên con đường mà về tài chính phần nào rồi đó, thì mình dồn hết cái năng lực của mình vào trong cái vấn đề mà học hỏi, nghiên cứu, tham thiền, giáo lý. Cái học hỏi, nghiên cứu ở cõi trần này á, thì đến một lúc nào á, đưa mình tới cái việc là mình có thể học hỏi được bên cõi trung giới, rồi cả hạ thiên, thượng thiên. Cái sự tiến hóa thì nó thường thường nó phải theo cái tuần tự, đi từ từ chứ không có nhảy lớp được. Những người mà nhảy lớp, những người đó là đạt việc họ căn cơ họ quá tốt rồi, căn cơ họ quá mạnh, quá cao rồi, nên là phải để cho họ vượt được chứ.
Qua cõi trung giới mình cũng học được chứ hả anh Văn?
Mình học được, nhưng mà những cái những bài học ở bên cõi trung giới, nếu mà không có cái học hỏi ở bên cõi trần á, thì cái trung giới nó không có, mình không có hiểu được nhiều. Học bên trung giới là phải trở lại cõi trần á, thời gian thử nghiệm rồi chiêm nghiệm, học tới học lui xem có những cái cỡ nào đó mình cảm thấy đúng cho mình cảm thấy đúng và thích hợp với mình đó, thì mình tập nó mới kết quả. Chứ còn mình đi nhà thờ hay đi chùa là vì bố mẹ bắt đi hay gì đó, thì cái đó không có giá trị. Sau này là người đó cũng bỏ rồi.
Hôm nay tôi đọc cái cuốn mà làm thế nào để nâng tần số của mình nó cao lên đó. Thấy cũng hay lắm, có 32 cách để nâng tần số của mình cao lên. Tần số thấp tức là buồn, rầu, ảm đạm, u ám. Tần số cao tức là nó thanh nhẹ, vui vẻ, mà mình có nhiều năng lực. Thì họ nói về cái màu sắc, thì những cái màu sắc nào mà nó tươi vui thì nó cần tần số nó cao. Mình mặc quần áo mình cũng nên lựa quần áo, mặc quần áo đẹp, nếu mình có những đồ đẹp mình nên mặc thì cho mình lên tinh thần, người khác lên tinh thần. Rồi ở trong nhà đó, mình đi đứng nằm ngồi, mình không có nằm ngồi ngả lớn, không có ăn mặc lếch cách lôi thôi, mặc dù không có ai mình cũng vẫn ăn mặc đàng hoàng. Thì đặt câu hỏi tại sao như vậy thì tôi đoán là bây giờ nếu mình ăn mặc đàng hoàng mà mặc dù không có ai hết, nhưng mà có những người ở bên cõi trung giới họ nhìn thấy mình, mà nếu họ nhìn thấy mình lôi thôi họ ghét mặt, họ nhìn thấy mình đàng hoàng lẻ thì những cái vibration đó nó cũng đưa đến cho mình, nó làm cho mình lên tinh thần. Xong rồi họ cũng nói rằng là mình tìm cái lúc nào mình cũng nhìn ra xung quanh để mình tìm thấy tất cả những cái đẹp. Ví dụ như là mình đứng sắp hàng chẳng hạn, mình đứng sắp hàng thì rất là chán nản, nhưng mà mình đừng chán nản. Mình có thể mình nhìn ra xung quanh, mình nhìn thấy cảnh thiên nhiên, rồi mình hòa nhập vào với thiên nhiên, cây cỏ xung quanh. Hoặc là mình nhìn người đối diện của mình nhìn cái vẻ đẹp của người ta, tìm thấy những cái gì đẹp của người ta. Đó, bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng cứ tìm những cái đẹp để mình nhìn vào đó, để cho lúc nào mình cũng lên tinh thần, mình thấy tất cả xung quanh mình đều đẹp và mình hấp thụ những cái đẹp đó, thì từ từ nó vào trong con người mình. Nó là một positive mindset, nhưng mà mình phải đi vào chi tiết như vậy để mình nắm vững vấn đề. Để coi còn cái gì ở đây nữa. Tôi cũng đọc được, mới đọc được có 40 mấy trang.
Câu hỏi của Phú hồi sáng đăng ở Internet, email thì muốn bàn luận gì thêm không, hay là đại khái vậy?
Phúc á?
Dạ. Sáng Phú gửi cái email đến mà.
Thì Phúc đồng ý trả lời chưa, là Phúc còn thắc mắc?
Tôi đúng trả lời một đoạn á. Thì con thì biết ai có ý kiến gì không? Ai có ý kiến gì không? Nó cần đọc ra để mà mọi người góp ý cho em không?
Thì trả lời của tôi như thế cũng tạm đủ cả.
Giờ cái phần câu 2 thì coi như là cũng được. Còn câu 1 thì thấy cũng chưa có đủ.
Thì đọc câu 1 đi.
trong công ty học á thì luôn luôn yêu cầu mọi người á ở thời điểm hiện nay á phải kết hợp và liên kết với lại phải thượng trí á, thì nếu mà theo như đạo Phật á thì là nó là tương ứng với khỏi vô sắc á, nhưng mà bên Phật giáo á là lại cái nói là cái cõi vô sắc á là cái cõi cũng là cõi tạm thôi à. Mình phải làm sao mà mình phải đi lên cõi cao hơn nữa, như là ví dụ như Niết Bàn. Thì tại sao, câu hỏi là tại sao lại có sự khác biệt giữa hai cái tiêu chí của bên Thiên Văn Môn Học và Phật Giáo đó.
Tôi trả lời anh Văn, có muốn trả lời thêm không?
Thôi vậy được rồi chị. Từ khi Phúc muốn hỏi thêm về cái gì khác.
Thì
sao
Phúc phải còn chưa happy với câu trả lời?
À, câu Tuấn trả lời như vậy, tức là thể thượng trí cũng thuộc về chân ngã, và chân ngã sẽ tiêu tan, còn lại chân thần trở về thượng đế. Chân ngã còn ở cõi vô sắc và cõi bồ đề, chứ không chưa lên được cõi niết bàn.
Nhưng đó là
nhưng đó là bậc thang cho chúng ta leo lên, vì thế phàm nhân như chúng ta phải tiến lên để sử dụng chân ngã. Trong đạo Phật thì cõi sắc giới và cõi vô sắc giới là hai cõi thiện hảo nhưng không có tâm bất thiện, được gọi là cõi trời. Do đó đối với chúng ta là quỷ rồi, tuy là Đức Phật không còn ở hai cõi đó. Đó là ý trả lời của cô Tuấn.
Thì muốn thành Phật hay là muốn thành La Hán trở đi là mình lên cõi Niết Bàn rồi. Thì chắc là không còn dùng tới chân ngã nữa, tại vì chân ngã cái thể đó là làm thể đó là Kozo Body với lại Buddhist đó. Thì tức là của cõi thượng giới, thượng trí và cõi bồ đề, thì hai cõi đó đâu có xài được là cõi Niết Bàn, phải là cái thể cao hơn, gọi là kim thân hay cái gì đó. Chứ chân ngã là nó cũng tiêu tan, sau một thời gian mình tiêu tan mình học hết rồi mà. Thể pháp vía trí đều là mai mốt đều là không xài cái nữa, chứ khi mình muốn trở lại cõi đời để giúp nhân loại thì mình mới xài thôi. Cái đó Phúc có nắm được không?
Không biết có ai ý kiến gì thêm không?
Không vấn đề gì bạn nữa không?
Phúc vẫn chưa thỏa mãn với câu trả lời của tôi. Anh Văn có ý kiến gì không?
Còn chưa thỏa mãn ở cái chỗ nào?
Tại Phúc chưa nắm
đặt
được.
Đặt câu hỏi tiếp.
Tại Phúc chưa nắm được.
Thì đặt câu hỏi lại đi.
Phúc đang á thì công việc học á thì yêu cầu hiện nay á là chỉ kết nối đến thượng trí là tốt rồi. Đến giai đoạn phát triển này là tốt rồi. Nhưng mà Phật giáo á là Đức Phật á yêu cầu là nói là cái cõi mà hiện tại giờ cái cõi mà bên đó mà yêu cầu á là cõi thượng trí á cũng là một cõi tạm thôi, tức là những người mà sống ở cõi đó nó cũng sẽ theo như bên Phật giáo á, là những người mà mấy ông mà tiêu thiên á ở trên sống trên đó đến thời gian gian nào cũng chết. Thế đó mà cái quan trọng nhất là phải giải thoát, tức là phải lên được lên cái cõi Niết Bàn á, thì lúc đó mới sống ở trường cũ. Chị tại sao có vấn đề đó thì cô đúng trả lời cũng chưa có được phản ánh.
Đức Phật là giảng cho trình độ đại học, còn mình chưa có học tới đại học, mình chưa có nói cái chuyện đó, cho nên mình cần chân ngã là mình còn được học mờ lực của mình là trung học. Đức Phật giảng cho mấy vị thánh mà cả hai đều đúng, nhưng mà cả hai là trình độ khác nhau, không có gì mâu thuẫn cả.
À, tôi tết cho nha, tôi kia để qua bên tôi tết nha.
Anh hai tiếp đi, anh hai đừng có nói hai câu cái là ngưng. Hình như ngưng luôn rồi.
Anh chưa kịp nói thì đã bị trốt rồi. Các cái tôn giáo và các cái triết lý và chân lý của các đạo viện á, tuy là giảng dạy thì giống nhau căn bản là một, nhưng mà khi trình bày ra đó, tùy theo cái trình độ. Thật sự ra đó, thượng trí hay hạ trí hay là bồ đề hay niết bàn đó, một ngày nào đó nó cũng mất hết, nó tiêu hết. Và tùy theo mình đứng trên cái phương diện nào mình nhìn đó. Bởi vì tất cả những cảnh, những khói đó, đều được tạo ra trong cái trạng thái sắc tướng và vô sắc tướng đó, đều là những cái hình thể biểu lộ
cái sự sống ở bên trong. Khi mà vũ trụ tan rã đó, thì các sắc tướng nó không còn nữa. Sắc tướng là cái hộp duyên ở bên ngoài, tuy là nó không còn nữa, nhưng mà những cái chơn ngã hoặc chơn thần đó thì lúc nào cũng tồn tại. Đó là mình phải nhớ. Thế giới này của mình sống á, mình quá chú trọng vào cái thế giới của loài người đi. Ngay cả những giáo lý của bà Blavatsky giảng ra, mục đích là để giảng cho loài người nghe, hiểu. Mà nói về cái cõi vũ trụ mà mình đang sống, chưa bao giờ bà đề cập những vũ trụ của những cái hình thể sự sống khác. Mà trong vũ trụ á, thật ra có nhiều cái loài ngoài cái loài người đó thì có vô số các loài khác, chứ không phải chỉ có loài người. Các tôn giáo cũng như giáo lý tâm linh học đó, khi trình bày vấn đề đó thì luôn luôn trình bày cái vấn đề nó căn bản và giản dị để cho ta hiểu. Nhưng mà một khi mà đã hiểu rồi á thì sẽ phá bỏ cái phần giản dị đó đi, đưa một cái phần nó cao siêu hơn một chút. Khi mình học hỏi về giáo lý của tôn giáo hay là của tâm linh học cũng vậy, cái cần nhất là hiểu được cái chân lý ẩn tàng ở bên trong. Còn về danh từ thì nó thay đổi hoài. Ví dụ lấy cái danh từ thường trí á, mình có thể hiểu nhiều cách khác nhau tùy theo cái trình độ của mình, hoặc là tùy theo cái góc cạnh mình nhìn. Góc cạnh bình thường mà mình nhìn tới á, cái trình độ sơ cơ, trình độ nó cao hơn tôn giáo một chút. Tức là thường trí là một cõi giới của cái tư tưởng trụ tượng, của những tư tưởng nó có tính cách vị tha, bác ái, kết hợp với ngu đi. Thì đó là cái trình độ của những người mà đang học hỏi để mà phát triển về chân ngã. Nhưng mà khi phát triển trong chân ngã mà đứng lại đó thì nó sẽ bị thoái hóa, và nó phải tiếp tục tiến tới cái giai đoạn của chân thần. Mà chân thần đó thì có hai loại, một loại là biểu lộ và loại không biểu lộ. Loại biểu lộ là những loại mà đang tiến hóa và đầu thai xuyên qua cái hình thức của con người. Còn loại không biểu lộ đó thì ẩn tàng ở đằng sau, mình không biết gì về các ngài hết. Vì vậy mà khi học mà nói là cần phải tiến lên cái thượng trí thì mới tiến bộ, bởi vì kết hợp mà đắc đi sẽ đúng. Đúng với cái giai đoạn mà phát triển về chân ngã thôi. Nhưng mà khi đã phát triển chân ngã rồi thì bắt đầu phát triển chân thần, thì cõi thượng trí nó lại trở nên là một cái cõi thấp so với chân thần. Thì lúc đó mình là phải phát triển về bồ đề và niết bàn. Trong cái sự học hỏi về giáo lý đó, thật ra những danh từ đó, mình dùng ở những danh từ mình phải hiểu ý nghĩa của nó, xúc tích ở bên trong. Vì cùng một cái danh từ đó có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau. Cũng một tôn giáo dùng một từ đó nhưng mà họ hiểu khác. Như bên Phật giáo mà thường hay nói đến cái tâm đó. Cái tâm mà Phật giáo đề cập tới nó là manas, là cái trí. Còn cái tâm của bên tâm linh học nói đó thì lại là cái buddhi manas, chứ không phải là cái kama manas. Cái trí là kama manas, còn cái tâm là buddhi manas. Nhưng mà cái hai cái danh từ này đó hay dùng lẫn lộn. Đối với người tâm linh học á, cái tâm là buddhi manas. Mình thấy bên Phật giáo cũng dùng chữ tâm, nhưng bên thân Phật giáo họ thấy cái tâm họ hiểu là cái trí, chứ không phải là cái buddhi manas
thôi. Thực ra cái tâm bên Phật giáo là nó nhiều cõi lắm anh. Ví dụ như là cái tâm bất thiện chẳng hạn á, là nó cái vía đó, cái tâm bất thiện, tâm tham, tâm sân, tâm si, mấy cái đó cũng gọi là tâm đó.
Mà cái tâm tham, tâm si nó thuộc về kama manas rồi.
Đó, thì nó thuộc về cái vía đó.
Mình á, mình nói tóm lại mình đi gọi kama manas. Còn bây giờ nếu mà đặt cái chữ kama manas tâm đó thì lại là tâm thiện, tâm bất thiện, tâm tham, tâm si thôi nè. Bây giờ muốn kể ra tôi có thể đặt ra cả ngàn cái thứ tâm để làm gì?
Không, bên Phật giáo chỉ có bấy nhiêu thôi.
Tôi đồng ý.
120 tâm thôi.
Nhưng mà mình đặt ra nhiều thứ tâm á để làm gì?
Đặt ra cũng như để chữa bệnh đó anh, chữa bệnh tâm bệnh đó.
đặt ra nhiều quá, để khi mà mình thiền định á, mình mới chú ý vô cái tâm mình đang hiện hữu á, là tâm gì. Thì cái việc chú ý á, như vậy á, làm cho tâm mình đứng yên. Chứ thực chất á, tâm nhiều vô nó chỉ là mục đích là làm tâm mình đứng yên, không có bị suy nghĩ tán loạn lúc mà thiền định.
Tại vì cái môn vi diệu pháp á, là cái môn mà thầy thuốc chữa bệnh, cho nên Đức Phật giảng cái vi diệu pháp thì nó rất là rắc rối, nhưng mà cái đó đều là thuốc để chữa bệnh. Nếu mà mình theo dõi được cái tâm thì mình hiểu được cái tâm của mình, nó bắt nguồn từ đâu, nó như thế nào, nó đi về đâu, thì mình chặn được nó sớm, tức là chữa được nó từ lúc nó chưa phát tác. Vấn đề là như vậy, thì nên người ta mới học vi diệu pháp.
Có, con Phúc lên thì theo ý câu số 1 thì anh xin cái trình bày như vậy nhé. Thì cho mọi người tôi tự góp ý theo cái tâm tư học mình á, thì thường thường xuyên hiện tại giờ thì nên kết nối đến thượng trí. Tại sao? Là tại vì cái mục tiêu của tâm học mình á, là phải kết nối được với các tinh sư để mà từ đó nhận các hướng thị để mà làm một công tác gì đó. Thì mục tiêu của là cái câu này cũng rất là hay nè, tức là học hỏi tam thiền thượng sự. Thì tất cả đều để mục đích là phụng sự. Thì mình cái cõi thượng trí là cái cõi mà thường xuyên mình có thể mình kết nối được những cái vị sâu cả, và cũng là cái chỗ mà mình thường để mình có thể mình coi như là lấy được những cái kinh nghiệm mà của trước trước á, coi như của những trước trước của mình á. Thành ra phong học bình chuyên là nên kết nối đến cái thượng trí là tốt lắm rồi. Nhưng mà bên Phật giáo á, thì lại yêu cầu á, là kết nối đến phải đến cái cõi mà cõi niết bàn, tức là sao, tức là bên Phật giáo là gồm có ba cái là giới, định và huệ. Chỉ phát triển đến khi nào mà anh kết nối được đến cái niết bàn thì anh mới là có cái sự phát huệ của chư Phật, thì mới có thể đạt được cái trình độ mà giúp đỡ được mọi người đó. Thì hai cái khuynh hướng á, đã đưa đến cái tình trạng là cái hai bên nó khác nhau chút xíu rồi đó. Xin lỗi,
tôi nghĩ rằng là đôi bên đều mục đích giống nhau, tức là mục đích của mình là giải thoát, mình đi lên dần tiến lên tới, tức là càng ngày càng cao. Thì bên thông liên học và bên Phật giáo cũng thế. Bây giờ mình nhìn cái mục đích ngắn hạn là mình thành coi như được điểm gạo lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám. Đó là cái những cái bậc thang của mình. Và bây giờ muốn điểm đạo lần thứ nhất thì mình phải có chân sư, chứ mình không có chân sư làm sao được điểm đạo lần thứ nhất.
Không biết cô đúng là cũng đúng cái gì đâu. Đúng. Nhưng mà cái con đang đặt một cái câu hỏi thêm nữa là liệu cái câu mà học hỏi tham thiền phụng sự á, là được phát sinh từ thông đồng học quốc tế hay là phát sinh từ thông đồng Việt Nam? Tại vì cái đó nó liên quan đến là cái phụng sự là phụng sự ở cấp độ nào mình cũng phụng sự được hết, chứ không nhất thiết là phải đặt cái cõi mà tuệ giác mới là tức là cái cõi mà thành chân sư mới là phụng sự. Cho nó cái câu đó không biết là cái câu là phát xuất từ thông học quốc tế hay là thông học Việt Nam. Con xin đặt ra để không biết mấy huynh trưởng đi trước có kinh nghiệm gì về cái câu đó không vậy đó.
Đừng có giới hạn ở trong thông liên học. Tất cả các tôn giáo đều bảo mình phải phụng sự mà. Chắc là bên Thiên Chúa giáo họ phụng sự ghê gớm lắm, họ lập ra bao nhiêu hội để hội từ thiện để phụng sự. Bây giờ các Nico ở Việt Nam cũng vậy. Cái chuyện giúp đỡ người khác là chuyện bắt buộc, đó là lòng từ bi của mình, là mình phải giúp đỡ thôi. Nếu nhìn thấy người nào cái trong cái câu bi, từ bi của Đức Phật là trong câu đó có phụng sự rồi. Tại vì mình từ là mình thương mọi người như thương con mình, còn bi là mình thương cái người mà đang bị sầu khổ và mình phải giúp cho người ta đi ra khỏi cái sầu khổ của người ta. Đó là phụng sự, chứ nó không phải là sở hữu chủ của thông thiên học gì cả.
Nhưng mà mình quên mất là trong văn học mình cũng khi là mình giúp đỡ nhưng mà mình phải đạt đến cái trình độ là tinh sư á, thì cái trình độ giúp đỡ mình nó mới là toàn vẹn được. Chứ còn mà thường thường á, mình nếu mình giúp đỡ, mình sử dụng từ bi mình giúp đỡ mọi người thì á, liệu mình có đạt được cái tham sân si mình đã bỏ vô mà mình giúp người đỡ người ta, ví dụ vậy, thì là tức là phải làm sao
khi mà mình giúp đỡ cái điều mình giúp đỡ nó sẽ mang đến cho mình cái trừ bỏ tham sân si. Khi mà mình muốn giúp người ta thì mình đâu có tham, đâu có sân, đâu có si. Ngay cái hành động đó là nó đủ giúp mình rồi.
Không, cái đó về lý thuyết thì đúng. Thì còn không có nói về lý thuyết của mình đúng cái đó. Nhưng mà về thực tế, nếu mà cái tâm mình đang sân, mà mình nhảy vô một cái cuộc cãi lộn, để mà mình can thiệp, mình không có cho mọi người cãi lộn, thì có chắc gì mình không bị dướng vô đó không? Hay là mình lại cũng tham gia thành một cái phe thứ ba để mình cãi lộn với hai phe kia? Đó, cái quan trọng là cái chỗ đó.
Cái đó là cái điều mình cần phải trừ cái si đi. Khi nào mà mình không có si thì mình sẽ biết là mình nên làm gì.
Không biết những người khác có ý kiến gì không?
Còn nói về giúp đỡ đâu phải chân dương mới giúp đỡ. Bây giờ mình bắt đầu mình dẫn người ta vào trong nên học là mình giúp đỡ rồi. Ví dụ người ta chưa biết trong nên học, ví dụ như là thằng con tôi từ bé là tôi chỉ cho nó trong nên học. Anh hai anh lại gọi tôi rồi, anh Văn ơi. Anh Văn chào anh hai và anh Văn. Thế thằng Văn đi đâu rồi kìa?
Ủa gì đó chị?
Anh kéo anh hai và anh hai sao anh gọi cho tôi, phiền quá.
Ok.
Hello.
Hello anh hả?
Sao mới nộp? Qua cái sự thảo luận hồi nãy giờ thì tôi cũng có một vài ý kiến. Thí dụ như trong những cái tính như rèn luyện tính tình á, thì tôi cũng có cái này là tôi qua kinh nghiệm thôi cũng thực hành. Thì trong những cái mỗi ngày đó mà, trong những giờ công phu sáng hoặc là công phu tối, thì chúng ta đưa những cái đức tánh nó vô trong cái bài nguyện của chúng ta đó. Ví dụ như có những đức tánh từ bi hỷ xả, nhẫn nại nhẫn, can đảm nhẫn nhục, tinh tấn gì đó, thì mình đưa vô câu khấn nguyện đó, cũng như là giữ những điều tam quy ngũ giới, rèn luyện tánh tình, kiểm soát thân khẩu ý. Thì mình đưa những cái đức tánh nó vô trong cái bài khấn nguyện mỗi buổi tối mà trước khi mình ngồi thiền á, thì mình sẽ lặp đi lặp lại hoài mãi ngày này qua ngày kia, thì nó thấm nhuần trong đầu mình, nó thấm nhuần trong cái tư tưởng và trong cái tánh tình của mình luôn. Thành ra khi cái sinh hoạt hàng ngày mà nó xảy ra những cái sự xung đột hay những cái sự mà khó khăn giải quyết á, thì chúng ta trực nhớ những cái đức tánh mà chúng ta thường tâm niệm á, thì chúng ta có những cái thái độ khác liền. Thành ra chúng ta cũng có những cái thái độ là chúng ta không có nổi lên, hay là không có cần can thiệp, nó không có cần thấy cái gì nó không có lợi, mình chợt nghĩ rằng cái đó là không có lợi, hay là khi mình nói nó không có lợi gì cho mọi người thì thôi mình cũng không nói. Cái đó thì qua cái kinh nghiệm mà tôi đã thực hiện cũng có một vài ý kiến như vậy, xin góp ý.
Tôi cho các chữ Pranayama nghe. Anh nghe
không? Mai ơi, đang bàn đến cái vấn đề mà cái câu mà thường thường tông học mình ưa nói, tức là học hỏi tam thiền và phụng sự. Thì cái câu đó hiện tại giờ cũng không ra mắt, là không biết là cái câu đó là do ở thông văn học quốc tế đưa ra câu đó, hay là thông học Việt Nam mình hồi trước đưa ra câu đó thì đó.
Cái này hồi đó ông hai đâu có nghe anh vụ này, cái này tôi đi ở bên bà Lây, bà Lây sáng kiến của bà Lây đó, cái thầy khác cho cô La Dân Thu á, tôi nghe như là học với nhau với em, tính là anh em học giáo lý bà Lây nên mới có vụ gì hồi nãy con xuống đó gì đây, gì nói lại coi.
Cái câu đó là học hỏi tham thiền và phụng sự.
À, đúng rồi, của bà Lây rồi, này hồi đó là Lan Thu, là ông Lan Thu cũng đưa ra chứ không phải. Ông nghiên cứu giáo lý bà Lây kỹ lắm, thành ra Tân Sơn Minh đồ nè, học rồi anh văn cũng rất là.
Cái câu đúng là hay lắm đó, nhưng mà nó bị giới hạn, bị giới hạn.
Không gì lên mạng á,
cái nào
rõ đi mức rồi, chăm chỉ học thôi.
Ngay rồi té rồi. Thực ra thì cái vấn đề phụng sự ấy là tất cả những cái tất cả những cái tổ chức mà dạy làm người, ví dụ như là Hướng Đạo hay là Phật Tử, thì tất cả các tổ chức dạy học làm người là đều bảo người ta phải phụng sự. Ví dụ như bên Hướng Đạo là người ta có cái chữ sẵn sàng để làm gì? Sẵn sàng để giúp đỡ người khác, chứ đâu phải là sẵn sàng để nhảy ra chụp lấy cơ hội cho mình.
Còn cái câu chính xác của Hướng Đạo là sắp sẵn, không phải sẵn sàng. Sẵn sàng là câu của mấy ông này.
Sắp sẵn cũng thế, sắp sẵn có phải sắp sẵn để phụng sự không? Hay sắp sẵn để bước đi?
Nhưng mà Phúc đang đặt vấn đề là cái phụng sự đó, là nếu mình phụng sự là với tính cách đó là làm theo cái sức mình, toàn bộ tất cả, tức là những cái gì mà mình có vừa tầm tay mình thì mình phải phụng sự.
Đúng.
Thì cái câu đó nếu mà tính ra thì vẫn đúng như tôi vẫn nói, vẫn đúng, nhưng mà nó vẫn bị thiếu. Là tại vì thì mình sẽ như anh Hợp nói, tức là mình phải thực hành để mà mình khi mà mình thực hành mỗi ngày vậy đó, thì cái tánh nóng giận của mình á nó sẽ bị mất đi, và khi mình phụng sự á thì mình sẽ không bị lọt vào một cái vòng quay mà giận dữ của những người xung quanh. Lúc đó nó mới là rất là anh Hợp, ý anh Hợp là phải đạt được một trình độ nào đó thì mình hãy phụng sự. Chứ bây giờ mình đừng có nên sử dụng cái trình độ một phụng sự mà đạt cái khả năng, thì nó sẽ dễ bị vấp ngã lắm. Mà lúc đó vấp ngã lại ngược lại là quay lại với mình, ngồi sau mình tu hành đến thời điểm này mà mình tính mình vẫn vậy đó, mình cảm thấy mình bị phục hận ở chỗ đó. Mình lưu ý cho đó, mình phải thực hành đạt đến một trình độ nào đó làm
hút lý luận hơi vòng quanh đó. Tại vì cứ nói là mình phụng sự, mình chưa phụng sự được, mình chưa có khả năng. Mình biết đủ ấy là đủ, mà đợi đủ đến bao giờ mới đủ. Mình thấy mình có thể phụng sự được thì mình phụng sự. Mình thấy không có sức thì mình làm sao mình làm được. Mình cảm thấy mình vô hiệu thì mình đứng yên.
Bởi vậy cái câu Phật giáo này hơn là giới, định và ngoại. Khi mà anh đặt đến chữ ngoại rồi á, tức là đặt đến cái tuệ giác của Phật rồi á, thì anh phụng sự anh sẽ đạt được cái tốt nhất.
Sai, lúc nào cũng phải phụng sự cho đời, nó bằng Phật mới phụng sự à, nói vậy đâu được.
Không, cái tâm anh là và Phật anh phải phụng sự là tốt hơn, chứ anh mà nếu anh đang thấp anh phụng sự anh sẽ dễ bị dấp lắm. Ý
phụng sự mình không bao giờ suốt cuộc đời mình không bao giờ phụng sự cả, tại vì mình chưa được suốt cuộc đời thì tôi chắc chắn tôi không thành Phật. Nói như Phúc là tôi sẽ không làm gì giúp đỡ ai nữa, có đúng thế không?
Không, mới là suy nghĩ của Thuấn thôi.
Cũng sao mới nói như vậy, rõ ràng rồi. Tôi chưa được phép phụng sự tại vì tôi chưa có cái tâm Phật.
Tâm Phật là gì? Tâm Phật là không có tham sân si trong đó thôi. Thì nếu mà mình vẫn còn cái tâm Phật, mình không có nên phụng sự nhiều.
Có Phúc có biết ai không có tham sân si không? Ông A Na Hàm vẫn còn tham. Ông mới hết sân thôi, ông hết còn tham. Chỉ có La Hán mới hết tham sân si.
Thì quả vậy, Đức Phật mới khuyên là mình là hãy dùng cái giới định huệ để mình đạt đến cái mục đích cuối cùng là giải thoát đó. Chứ mình đừng có cái nửa chừng để mình lại là mình làm cái việc phụng sự nó dễ bị.
Cái việc tùy ý thích nha. Nếu thế tức là phúc chọn không phụng sự. Cứ đi theo giới định huệ như thế tức là phúc chọn đạo Phật. Còn đạo bên này hay bất cứ ai mà nói phụng sự là phúc bỏ ngoài tai. Cái đó là chuyện riêng của Phúc, tôi không can dự vô.
Cái vấn đề đó tu tập á, thì mỗi người có một cái quá khứ tu tập, cái trình độ của họ. Thì có thể là hiện giờ đó, cái trình độ của cái sự tu tập á, mình thấy nó khác với mình. Nhiều khi mình thấy nó mâu thuẫn và nó chống đối với mình. Nhưng mà thật ra nó chỉ là những nấc thang thôi. Nên tại sao mình cứ biết mình tiếp tục mình đi cái nấc thang mình trèo tiếp. Còn nếu mà mình đưa tay ra mình giúp đỡ được huynh đệ thì mình đưa. Còn không thì mình mỉm cười, mình khuyến khích. Bởi vì mình biết rằng mình trèo lên một nấc thang cố gắng một lúc đó, thì càng ngày cái tình huynh đệ nó càng gần, cái phẩm tính của mỗi người nó càng lộ ra. Còn cái vấn đề phần phụng sự đó, khi mà mình nói phụng sự ở một cái mức độ mà gọi là giới hạn của cái nghĩa phụng sự đó, có nghĩa là mình phải một hành động gì đó thì cái đó là hiểu theo cái nghĩa phụng sự nó hơi có vẻ là hạn hẹp một chút. Còn cái chữ phụng sự đó, thật ra là nó bao trùm rất rất nhiều, rất cao. Phụng sự ở cái khói mà, chẳng hạn mình nói ở khói trần là cái thần phần mà phần đông, là mình hiểu theo cái ý nghĩa là cứ phụng sự là phải đi ra giúp người này giúp người nọ, bố thí hoặc làm những cái chuyện gì mà có giúp ích cho người khác, về tiền bạc tài sản hay là về giáo lý, thì cái đó cái nghĩa đó là bình thường thôi. Còn thật sự cái nghĩa phụng sự đó là cái chuyện mà gọi là ban rải cái tình thương, ban rải tình thương ở những cõi cao để nó thu hút, để nó tránh đi những cái tư tưởng xấu nó tiếp tục nó có thể làm hại. Ban rải cái tình cảm, tình thương, ban rải cái sự minh triết để cho người ta phụng sự trên phương diện minh triết, là cái phụng sự mà hiện giờ mà đặt nặng, trọng tâm được đặt nặng nhất, là bởi vì thiếu cái sự mà hiểu biết về chân lý đó, con người dễ đi sai lạc lắm. Sự về bố thí và cái giáo lý đó là cái quan trọng nhất. Các vị chân sư, các vị sư hay là chân chính đó, là những người có nghèo khổ, họ đâu có tiền đâu mà bố thí về tài chính. Thì các ngài là những cái người mà thí pháp, đưa những cái giáo lý ra để mà cho chúng ta thấy được cái chân lý, để mà chúng ta theo đó chúng ta tu hành đó. Thì còn cái vấn đề mà nói về tình cảm, mình bố thí tình cảm, thì cái chuyện đó thì cũng nên, thấy không? Tức là từ ái đó, mình gặp người nào, bà con anh em, những người bất đồng chính kiến với mình vẫn từ tốn, mình thông cảm nói chuyện trong một cái tinh thần huynh đệ, tôn trọng và ý kiến của nhau. Nhiều khi nó khác biệt, phương pháp nó khác biệt, nhưng mà cái quan trọng ở cái chỗ là mình, cái người đó nó có cái thiện chí để mà tu tập, để mà tiến bộ hay không, cái đó là cái quan trọng. Chứ còn cái sự mà đường lối tu tập, phương pháp hoặc là những từ ngữ sử dụng đó, nhiều khi nó khác nhau. Rồi nếu mà mình cứ chấp những cái bên ngoài đó thì mình dễ nó có những cái sự mà xung đột về tư tưởng, xung đột về cái đường lối. Thì cái người mà phụng sự thật sự là cái người có thể bao gồm cả về phụng sự, về tài chính, về tình thương, về bác ái, về giáo lý. Tức là trong ở một bất cứ một hoàn cảnh nào, hay ở bất cứ một trình độ nào của người đối diện, người huynh đệ, thì chúng ta cũng có thể thông cảm, cũng có thể nghe lắng nghe, cũng có thể nghe là sử dụng được cái góc cạnh của người bạn mình để mà mình hiểu thêm về cái minh triết thiêng liêng, để mà mình có thể tăng tiến thêm về cái đường lối tu tập. Mỗi một người khác biệt với mình thì không phải là cái người đối thủ, mà là một cái người đưa cho chúng ta đến một cái cơ hội để tập tính nhẫn nại, tập tính hòa đồng, hòa hợp với nhau đó. Thì nếu mà mình biết sử dụng mọi hoàn cảnh như vậy thì đó mới là cái phụng sự đấy, phụng sự đúng ý nghĩa của nó đấy. Bởi vì nếu một người nào mà khác ý kiến của mình, làm một điều mình cho rằng nó không phải, thì cái điều mà mình cần phụng sự là gì? Từ tốn, xem có thể mà hòa hợp được không. Nếu không, mình chúc lành cho nhau. Bởi vì cái người mà khác chính kiến của mình cũng vẫn là cái huynh đệ của mình, vẫn là cái người mà có cái ý hướng tu tập, tiến bộ về tinh thần. Cái đó là cái quan trọng. Còn đường lối như thế nào, sau này rồi cũng sẽ gặp nhau ở trên đỉnh núi của sự minh triết. Xin lỗi, hồi nãy hơi ngắt lời, anh Đăng Thảo tiếp tục dùng.
Alo.
Dạ, mời anh Tô Thảo.
Dạ, kính thưa mấy bác, mấy anh chị. Ở đây là chúng ta trên cái diễn đàn này, chúng ta cũng cần nên chia sẻ cái trải nghiệm trong cuộc sống nhiều hơn. Tại vì những đàn em như chúng tôi đây, thằng sư huynh, những sư huynh đi trước chia sẻ cái trải nghiệm trong cuộc sống như đời thường, cũng như là thiền trong đời sống như thế nào, hay là những cái gì nó chúng ta nói về tài, chúng ta đi hình ảnh và đi trước nhiều quá, mà lý thuyết là chúng ta share trên mạng, trên sách vở chúng ta thấy đọc cũng được. Còn cái kinh nghiệm của sư huynh đi trước á, mà ta đi về cái đề tài là như nãy anh Phúc có nói là gì, học hỏi, tham thiền cùng sự, thì cái này muốn nói đi cái lý thuyết, cái thọ và thực hành, bây giờ cái thực hành như thế nào cần sư huynh chia sẻ với chúng tôi, chúng tôi cần học hỏi kinh nghiệm đó. Như bác hai hay là chú Dân, có những Rồi những đề tài đó có những kinh nghiệm gì chia sẻ mà chúng tôi cần lắng nghe những đề đó. Cái hay là cái đó như như lúc nãy nói đó, muốn nói bất hai đi vòng nhiều quá. Nhưng mà thì rõ ràng bất hai chưa đi sát vấn đề ở trên cuộc đời bất hai đã trải qua cái thiện như thế nào, từng chặng đường như thế nào, có chia sẻ với tôi được không? Làm gì phải giấu làm cái gì? Chúng tôi là những con người, những ngàn em đi sao cần những kinh nghiệm đó mà có chấp nhận cái gì hay là khỏi rút kinh nghiệm được cái gì chia sẻ mà chúng cần cái xe đó. Cần phải bỏ cái đó. Thế là chúng tôi cần nó nghe. Vì chị Tuấn nói là cần thực tế. Đúng rồi, ý thức tiếng Anh nói là tôi đó, tâm đắc của chị Tuấn là gì? Cần cái chia sẻ thực tế đó, cần cái bài học thực tế đó. Chúng tôi đang rất cần cái đó. Cuộc đời người ta ngắn ngủi lắm. Nói dùng chồng nó nói gì? Lý thế chúng tôi đọc sách được. Chúng tôi đọc sách được. Chúng ta những người có tri thức đọc sách được. Cần cái chuyên nghiệm thực tế quan trọng. Cũng như bây giờ cái tham thiện về tình thương như thế này. Tình thương ví dụ như tôi như cuộc đời tôi thì không có mấy tuổi đời thôi, nhưng mà bây giờ ví dụ như tôi đang dạy tiếng Anh, tôi nói cái trải nghiệm tôi mấy năm nay ở đây bây giờ ví dụ như mình muốn tình thương trong thời gian mấy 10 năm trước tôi dạy tôi nóng lắm, tôi dùng đó một trò nóng rồi mấy sau này thì đọc sách thì nhiều, một sách nào không biết, sách nào tôi nghĩ là cái chân lý của tình thương là ban đầu thì dùng đó tôi mấy năm nay ở đây tôi đưa ra cái gì này thì thường á vô lớp giảng dạy có những cái bức xúc gì cũng biết khó chịu hoàn cảnh phần nghiệp đủ cái chuyện trên đời thì mình làm sao mà mấy năm nay tôi đưa chủ đề là khi giờ đó là tôi kêu I love you học sinh là we love you tôi cái chuyện mà I love you này mình làm cho mình này điềm tĩnh lại tinh thần phấn khởi lên liền trong cái giảng dạy của mình làm cho mình làm sao nghĩ lại tình thương nhớ tình thương có dù bức xúc chỗ nào có chuyện gì cuộc sống ảnh hưởng tới chỗ nào cái câu họ nói đó làm cho các em cái như thế nào mình thương các em che thương em mình thì trên cuộc đời thì cũng vậy ra ngoài cũng vậy I love you we love you too những câu đó làm như nó ăn sâu trong cái nhân mạng đại thân mạng tôi cảm thấy nó ăn sâu trong đời thường mình làm cho cái tình chia sẻ của mình có đó với mọi người cái giúp cho tôi nhiều lắm trong cuộc sống thì ở đây chúng tôi cần cái kinh nghiệm đó như trong cuộc sống của anh chúng em có cái gì về những đề tài tình thương chia sẻ của chúng tôi nhưng mà cần cái đó bây giờ anh Phúc cứ vậy, Phúc nói là nó cần cái học hỏi tham thiền phụng sự tức là cái trí tích động thực hành cái phụng sự chúng ta đạt tâm thức tới đâu, chúng ta phụng sự tới đó ở trong hoàn cảnh mà chúng ta học hỏi hoàn cảnh đó chúng ta sẽ tăng tiến trên một tâm thức chứ phải nhờ trời thành đạt chánh quả rồi mới phụng sự như kêu chị không nói đi đúng nhưng mà tôi nghĩ rằng là đúng rồi chúng ta đạt tâm thức tới trình độ nào sẽ phụng sự tới đó phụng sự với tâm thức thế nào có một cái thằng vô tiên đi không quan trọng chánh quả. Kết quả như thế nào mặc kệ thất bại thành công không quan trọng chỉ là chúng ta làm gì có thích mình tương lai thực sự như vậy đó là ý còn học hỏi trong kỳ thực sự cũng như cái phương tiện này cái điều đó phương tiện chỉ nằm vô tí không vô lại đó là ý chúng tôi muốn là tinh thần trải nghiệm về thực tế nhiều hơn chứ chúng ta thấy những ngày này có nhiều rồi cái lý thuyết gì cũng cần nhưng mà lâu chúng ta giải trình về cái trải nghiệm đó cái em có thực tế thì chúng ta cần lắng nghe nhiều hơn cần cái học thực tế nhiều hơn để chúng ta có nhiều thành đạt về trải nghiệm hơn xin nói đấy
ý kiến của em đó rất là xác thực và hình như em hay là cháu là con của anh Hợp hả?
Dạ con của ba anh của anh Hợp
em của anh Hợp tốt lắm. Nói với một cái sự rất là chân thành và nhiệt huyết thì đây là một cái điều cần phải ghi nhận là vì đúng là cái vấn đề thực tế và cái kinh nghiệm cái trải nghiệm nó quan trọng. Lý thuyết đối với mình đó nó có sự quan trọng nhưng mà cái lý thuyết đó cần phải được trau dồi, trui rèn xuyên qua cái sự thực tập, xuyên qua cái sự kinh nghiệm để rồi có cái trải nghiệm và rồi nó biến thành cái đức tính của mình. Ví dụ như là bây giờ tánh thanh niên hoặc là cái trình độ của mình mà thì có một cái sự hăng say thương học trò như là con cháu hăng say muốn đem hết cái tâm huyết cái điều gì mình biết mình giảng dạy cho các em Nhưng mà thường thường á, mình mắc một cái khuyết điểm là mình hết lòng, hết dạ để giúp. Nhưng mà hình như là mình có kèm theo một cái điều kiện là các em phải nghe lời, các em không phải được không lo ra, hoặc là phải theo một cái đường hướng nào mà mình hy vọng là nó sẽ đến đó. Thì mình muốn là như vậy, mình mong mỏi là như vậy, mà nếu mà không được như vậy đó thì thường thường đó mình hay có cái sự gọi là thất vọng, bực mình, bức xúc, nổi giận. Đây thì đây là cái kinh nghiệm thực tế ở cuộc đời ai cũng trải qua, đại đa số có thể ai cũng trải qua, ngay cả các vị tướng thánh, các vị la hán cũng đã và từng trải qua. Như vậy thì làm thế nào để các ngài vượt qua được cái đó? Thì chúng ta trên phương diện lý thuyết chúng ta biết rằng sự phát triển về cái phàm ngã, phát triển về cái con người là cái sự phát triển tự nhiên, không có gì là xấu xa cả. Ví dụ như con người thường hay có cái đặc tính là ích kỷ một chút, kiêu căng một chút này nọ, thì cái đó nó là cái hệ quả của những cái lúc trước mà chúng ta cần phải phát triển cái đặc tính cá nhân. Mỗi một người chúng ta phải phát triển là một cái cá nhân, thành ra bây giờ nó vẫn còn một cái sót những cái đặc tính đó. Thì ở cái giai đoạn hiện giờ là cái giai đoạn chuyển hướng, tức là thay vì ích kỷ thì chúng ta phải chuyển qua là vị tha, thay vì kiêu căng chúng ta chuyển qua cái thiên đường. Tại sao phải chuyển qua như vậy? Sao tiếp tục phát triển phàm ngã cho rồi đi, thiên cơ sao lộn xộn vậy? Đang biểu chúng ta phát triển về cái đặc tính của con người cá nhân mà bây giờ lại thôi, kiểu ngưng, đừng có phát triển cá nhân nữa, bây giờ phải có tính cách là tổng hợp, phải có tính cách là đại loại. Đấy thì cái lý do là bởi vì nếu mà mình hiểu theo cái nghĩa mà đúng chân lý của thông thiên học đó, là bởi vì mình phải trải qua những cái giai đoạn đó thì mình mới hiểu được và phát triển được một cách đúng đắn cái giáo lý mà thông thiên học đề ra, là đạt tới cái tình huynh đệ đại đồng. Và nói huynh đệ đại đồng thì nó hơi có vẻ như là sáo ngữ một chút, nhưng mà thật ra thì nó là cái đặc tính của cái con người thật của mình, là cái Phật tính của mình. Tức là cái Phật tính của mình đó, nó hoàn toàn khác hẳn cái phàm tính. Cái Phật tính của mình đó thì lúc nào cũng muốn là hy sinh cá nhân, giúp đỡ người khác, phụng sự người khác. Đó. Rồi như vậy thì mình sẽ kẹt ở trong cái vấn đề thực tế là mình sẽ nổi giận, mình sẽ bực bội, là bởi vì mình giúp hết lòng, hết dạ, bỏ thời giờ, bỏ tiền bạc giúp đỡ mà người kia không nghe, hoặc là nhiều khi là vô ơn, là nói làm nhiều câu này nọ chẳng hạn. Thì cái kinh nghiệm và cái trải nghiệm của các vị tướng thánh là những vị sư huynh đi trước đó, thì là luôn luôn cười vui vẻ, tìm hiểu tại sao các em nó lại như vậy, tìm một cái phương pháp nào để giúp cho các em nó hiểu được. Bởi vì khi mình nổi giận, mình nóng lên thì nó hay có những cái lời nói nó có cái tính cách là nó phản tính, thì nó không có cách áp dụng mạnh vào cái người đối diện. Nhưng mà nếu mà mình cứ tiếp tục mình kiên nhẫn, mình vui vẻ, mình từ tốn, thì cái chuyện đó nó sẽ thấm vào trong cái tâm hồn của người đối diện, và cái người đó nó sẽ bị cảm hóa. Thì chúng ta đã đọc rất nhiều cái chuyện là các nhà sư mà cảm hóa được mấy ông tướng cướp, là bởi vì các nhà sư đó là tu tới cái mức độ là một cái vị gọi là chân sư rồi, cái vị Bồ Tát rồi, thì là cướp đến mà muốn đánh là ông muốn tài sản gì ông cũng vui vẻ, ông chấp nhận. Thành thử ra vì cái lòng vị tha, vì cái sự lòng cũng sư như vậy, đánh thức được cái bồ đề tâm ở trong tên cái tướng cướp đó, thành ra cái người tướng cướp đó về sau là cảm hóa, thì đi tu trở thành những người đắc đạo. Đấy. Thì như vậy nói tóm lại, cái kinh nghiệm thực tế nó có, kinh nghiệm đau thương cuộc đời nó tràn lan nhiều lắm, nhưng mà cái sự thể hiện được cái Phật tính, cái bản ngã thật của mình đó, thì mình cần phải tập nhiều lắm, phải kiên nhẫn nhiều lắm. Bởi vì mình phải hiểu rằng khi mình nổi giận lên, mình chống đối, thì ngay cái lúc mình làm cái hành động đó đó, thì mình biết trước là khi mình trở về nhà, trong một lúc nào mình ngồi yên lặng, mình nghĩ lại, mình cảm thấy rằng trong tâm hồn mình nó có cái gì là khó chịu. Tại vì cái làn sóng đó nó không có được an tịnh. Bởi vì mình đã nổi giận, thì tức là con người của mình nó mất sự an tịnh. Mà khi mất sự an tịnh, tức là mình đã mất đi một cái gì mà quý giá nhất trong cái cuộc đời phụng sự của mình. Đó. Thì như vậy nó tóm lại, cái trải nghiệm là kiên nhẫn, chấp nhận mọi hoàn cảnh, rồi tìm cách biểu lộ cái tình thương, biểu lộ cái lòng ung sự thật sự, thông cảm, hiểu biết, thì nó sẽ giải quyết được tất cả mọi việc. Nhiều khi nó không đến ngay một lúc, nó đòi hỏi thời gian. Chứ đó là những cái mà có thể chia sẻ ra cùng các em. Ừ.
Dạ. Cho em tiếp theo cái lời nữa là chú Dân.
Được.
Dạ, xin thưa chú Dân với quý vị trên diễn đàn. Thì cái ý của chú Dân nói giống như là đã từng trải qua cái chương trình giảng dạy, đúng rồi. Giống như mọi người đã trải qua, thì em đã dạy trong 25 năm. Thì 20 năm trước, với cái trải nghiệm như chú Dân nói đó, đúng rồi. Mình có những gì mà mình muốn mà học trò của mình được bình thường tức lớp có chuyện đó. Mà cách mới đây, 5 năm gần đây, thì mình mỗi lần cái gì ở trại trường cũng hay về tâm sự với ba, thì ba cũng chia sẻ với con mà có tinh thần phụng sự thì con sẽ không được phát triển vấn đề đó, vì trình độ căn cơ của em nó tới đó thôi. Mình sẽ tinh thần phụng sự giúp đỡ được em cái gì chứ, mà tâm thức mình phải luôn luôn thanh tịnh thì điều đó mới đồng ý cái phụng sự, tinh thần phụng sự làm đúng cái gì phụng sự là như vậy. Còn cái tinh thần phụng sự mà bực tức còn có chịu là chưa hết phụng sự, chưa tinh thần phụng sự. Thì cái phụng sự con có hiểu đây là gì? Phụng sự có tinh thần vị tha, vì lợi ích của mọi người. Mình giúp các em mà các em tiến bộ được thì đó là mục tiêu. Còn chỉ mục tiêu là trình độ căn cơ của em ở đây đó thì thôi, mình cứ vui vẻ vị tha, tinh thần vị tha. Không phải nếu mình muốn đang thấy mình làm gì kỹ rồi, muốn học tiêu mình gì kỹ rồi trả theo thành tích, đó là gì kỹ trả theo đời đó. Đó thành ra ba cũng động viên như vậy. Cho nên những năm gần đây mình đưa ra cái mục tiêu, cái chủ đề mình để làm cho mình an tâm tinh thần mình trước khi mình lên lớp giảng dạy đó. Thì mình mới về bây giờ trên trường trường em nó kêu em là I love you à. Bây giờ ra dưới lớp là cứ chào nhau xong cái là I love you, anh gọi là we love you too. Anh cái gì mình thấy tình thương luôn. Và các em mình cảm thấy gì từ đây mấy năm gần đây thì hoàn toàn giữa thầy và trò rất vui vẻ với nhau, làm cho thứ nhất là mình cái tinh thần mình an tịnh, nó động viên cho mình nhiều lắm. Và trong cuộc sống như vậy lấy có câu chủ đề đó, và hiện giờ con cũng đang ngồi thì tập về cái tình thương. Là thương, đó là cái chủ đề đầu tiên, thương là tình thương. Mà con nghĩ gì, con nghĩ rằng là tình thương là sẽ đi mở rộng ra những cái thiên hướng khác. Đúng rồi, tình thương có đi với những cái chuyện này khác. Có tình thương thì mới làm việc. Đó, này là, đó là cái ý của con muốn chia sẻ cùng với diễn đàn.
Cái tình thương nó rất là mạnh. Nhất là cái tình thương mà nó càng vô vị lợi, nó càng trong sạch chừng nào, thì cái ngọn lửa đó, nó càng mạnh và nó càng đốt cháy đi tất cả những cái gì mà gọi là cứng rắn nhất. Những cái trái tim mà sắt đá nhất, mà những cái em mà lì lợm nhất đó, mà gặp phải một cái sự vị tha, kiên nhẫn, tình thương bao la, không có cần một cái điều kiện gì hết, mình thương là thương thôi. Cũng như là chúng ta chưa trải nghiệm được cái tình thương của Thượng Đế, nhưng mà nếu ví dụ chúng ta trải nghiệm được tình thương Thượng Đế thì chúng ta thấy rằng cái tình thương của Thượng Đế nó bao la vô cùng, không có một cái điều kiện gì cả. Bất cứ một sự sống nào, bất cứ một sự biểu lộ nào cũng nằm trong cái tình thương của Thượng Đế. Ví dụ như đối với chúng ta, những cái túc trước, những người sát nhân, những cái người mà cặn bã xã hội, là những cái người mà chúng ta cho rằng phải loại bỏ, phải bỏ tù, phải bắn bỏ. Nhưng mà đối với Thượng Đế, đối với chân sư, thì những người này là gì? Là những người đàn em chưa có hiểu được cái chân lý. Những người đàn em mà cái Phật tính của họ đó còn đang bị bao lại bởi những cái màn vật chất hắc ám đen tối của dục vọng của tham sân si. Đấy. Thì các ngài luôn luôn ở những cái cõi của tình thương, của tư tưởng ban rải ra để mà giúp đỡ. Chúng ta nên biết rằng nếu mà chúng ta trở lại ngồi mà thiền mà nghĩ lại con người cá nhân của mình của mấy chục năm về trước so với bây giờ của mình, nếu mà mình có một cái sự tiến bộ trong cái vấn đề mà hành xử trong cuộc đời, trong cuộc sự, có cái sự tiến bộ trong cái sự thiền tham thiền, thì chúng ta thấy rằng có người hiện giờ của mình nó trầm tĩnh, và ngày xưa của mình nó quá nóng đi, nó quá nóng đi, nó quá nóng mà nó quá ham mê đi, đam mê, nó đam mê cho đến nỗi là bây giờ nhiều khi ngồi thiền trong cái sự thanh tịnh, mình bị những cái tư tưởng cũ của mình nó chiếu lại những cái hành động hành xử của mình ngày xưa, mình làm sai trái với những người này những người nọ, mình có một cái sự hối hận. Và đây là một cái sự hối hận mà những cái người mà tu thiền đó, mà càng đi về sâu về cao đó, mà còn bị những cái tư tưởng mà mình có lỗi với anh mình, em mình, hay người yêu mình, hay vợ mình, hay cháu, hay bất cứ ai đó, thì đây là một cái sự mà cản trở cái bước đường tu tiến về sau rất nhiều. Bởi vì mình càng tu, mình càng ấy đó, thì mình càng nghiêm khắc với con người của mình của lúc xưa đó. Thì đây là một cái lời cảnh báo của những người mà đi tu tiến đó. Cảnh báo là chớ bao giờ ngoảnh lại cái quá khứ tội lỗi của mình ngày xưa. Bởi vì những cái gì nó của quá khứ, hãy để nó nằm trong quá khứ. Mình cứ tiếp tục bình thản, an tịnh, an nhiên, tự tại bước tới, thì như vậy mới tránh được những cái quá khứ lỗi lầm. Bởi vì những cái tư tưởng này nó chính là những cái bóng, những cái ma vương của những cái quá khứ mà nó đeo theo, nó ám ảnh về mục đích để nó chặn cái con đường tiến bộ của mình đó. Thì cái này là cái mà chúng ta nên cẩn thận.
Đúng rồi, cái hối hận là cái không nên. Hồi ngày này rớt rồi, phúc rớt rồi à. Hôm nãy anh Tô Thảo nói làm tôi nhớ đến một chuyện. Nói về I love you đó, thì tôi nhớ đến ngày xưa đó, tôi đọc một bài báo họ nói rằng là những người ca sĩ hay là diễn viên đó, nhất là ca sĩ mà họ muốn thành công đó, thì trước khi họ ra đứng trước khán giả họ hát đó, thì họ nên chiêm nghiệm là họ thương yêu cái người khán giả của họ ở phía trước. Khi mà họ có một cái tư tưởng mạnh mẽ như vậy rồi đó, họ ra là họ sẽ được đón tiếp rất là nồng nhiệt.
Anh Hai thì có rất nhiều ý kiến mà anh muốn chia sẻ, đóng góp, nhưng mà cái kỹ thuật nó nhiều khi rồi nó giới hạn cái giờ giấc của anh, nên nó hơi khó một chút.
Anh hơi nói, anh hơi giảng bài nhưng theo cái kiểu gossiping đó, tức là kiểu nói vòng vòng, nói những cái chuyện không quan trọng. Anh không đi thẳng một chủ đề, anh nói chuyện hết ông này đến bà kia, những chuyện nó đâu có quan trọng đâu.
Thì nếu mà mình cảm thấy là cái đó nó cần được bổ sung một cái gì đó, thì trong khi mà mình trình bày, hoặc là trong cái lối sống, hoặc là mình giảng dạy họ bài cho các em đó, thì mình phải chú tâm là mình có những cái điểm chính nào. Là mình chỉ đi từ cái điểm phụ đến cái điểm chính. Cái điểm chính mình khai thác ra, trình bày ra, diễn giải ra, thì sau đó mình đi đến kết luận. Thì như vậy đó, thì cái trình bày của mình đó, cái sự biện giảng của mình đó, nó hấp dẫn, nó lôi cuốn, và nó dễ cho người nghe hấp thụ hơn. Tức là khi mà mình nghĩ rằng người khác có khuyết điểm, thì điều này có nghĩa là làm thế nào để mình tránh những khuyết điểm đó, làm thế nào để mình tăng cường những cái điều gì mà nó tốt đẹp hơn đó. Thì đó là cái cách mà hành xử ở của các vị mà đạo sư. Có bao giờ mà mình thấy một vị đạo sư chân chính mà chỉ trích hoặc là nổi giận mà đứng la hét không? Không có. Nếu mà một vị đạo sư nào đó, một ông thầy nào mà đứng trước công chúng mà xưng tôi là Phật hay là tôi là Bồ Tát, mà lúc nào cũng nói những lời kiểu như là mình là Phật, giảng dạy cho người khác phải nghe, không nghe mình thì là bị đọa xuống hỏa ngục thế này thế nọ, thì cái tác dụng của cái người nghe, của những người tín đồ là như thế nào? Không có một cái tác dụng gì trong cái tâm của họ hết. Họ không có cái sự thương mến của cái người lãnh đạo đó. Họ chỉ là nếu có nghe chăng nữa là sợ thôi. Ví dụ họ tin là ông này ông dọa mình, không nghe lời ông thì xuống hỏa ngục thế này thế nọ. Thì cái dọa đó thì nó không đưa đến cho người ta cái sự giải thoát. Cái sự dọa dẫm đó nó không giúp cho người ta phát triển cái Phật tính, cái Phật tâm của con người đó. Thì đó là những cách mà làm thế nào ở trong cuộc đời mà mình biến giải ra, hóa giải ra những cái điều mà mình thấy coi là chướng tai gai mắt, đó là cơ hội để mình tránh những cái khuyết điểm giống như vậy. Và nếu mà muốn ở một cái mức độ mà khá hơn nữa đó, làm thế nào để hóa giải được cái người đối diện mình đang có những điều mà mình cho là khuyết điểm. Bởi vì dù chấp nhận hay không, người đó vẫn là huynh đệ của mình, người đó cũng là một thành phần của cái nhân loại của mình. Thì nói như vậy thì nhiều khi mình nói, ôi anh đang nói lý thuyết, chứ giờ huynh đệ sao được với ông Mỹ Đen, ông nói chuyện thì ông mở miệng ra là ông chửi thề rồi ông bắt súng ông bắn rồi nè, thì làm sao nói chuyện được, đúng không? Có nhiều người mình không thể nào mà nói chuyện được. Và bây giờ mình nói, ôi trời, mình phải thương yêu thế này thế nọ, thì nói cái đó là nói lý thuyết, nói cái đó là không có thực tế. Đó, thì mình phải công nhận cái điều đó. Thì có những người, có những hoàn cảnh mình không thể phụng sự được, mình không thể giúp đỡ ngay lúc đó được, thì mình nên tránh đi. Tránh nó này, tránh là không có lý giải vấn đề đó, không đụng chạm tới vấn đề đó. Đó, thật sự ra có những hoàn cảnh thì mình phải nên tránh, mình đừng có nói là ôi tôi thông thiên học, tôi bổn phận tôi phải phụng sự, người nào cũng phải nhào vô tôi phụng sự. Rồi nhiều khi nhào vô phụng sự được cái người đó họ không biết ơn, rồi họ còn làm oán, rồi họ làm hại mình nữa, rồi lúc đó mình nổi giận đùng đùng lên, thành ra rồi nó phí cái công phu tu luyện của mình bao nhiêu kiếp mấy chục năm nhá. Thành thử có những trường hợp nên tránh voi chặn xấu mặt. Thành thử muốn mà đạt thêm một cái trình độ nữa thì là mình phải có một cái khả năng là dùng cái tư tưởng để hiểu nếu mà mình hành động như thế này thì cái hậu quả như thế nào, và mình biết trước cái hậu quả như thế đó thì hiện giờ của mình, thái độ hành xử của mình phải như thế nào thì mình tránh được cái hậu quả đó. Nếu mà mình không tránh được thì mình nên tránh xa cái người đó đi, tránh xa cái hoàn cảnh đó đi, lờ đi coi như mình không biết. Đó. Thì cái phương pháp đó là chính cái phương pháp của các vị đạo sư cũng đã từng áp dụng, chứ không phải là mình nói lý thuyết là mình là mấy ông Phật rồi ổng tu cao lắm rồi ai ổng cũng có thể hóa giải được cái này thế nọ. Ông Phật á, bây giờ nói chuyện về với ông Phật nghe ha. Ông Phật á thì ổng được cái là ổng có cái tiếng sẵn rồi. Ví dụ như là ai nói ông này Phật Di Lặc, thì ông kia Bồ Tát, ông kia là Phật Thích Ca, thế là mọi người là khúng núm là tôn sùng, là ông nói cái gì cũng nghe, đâu có ai dám đứng lên và chỉ trích ông cái gì đâu, đúng không? Đó, thì cái người mà người ta biết rồi thì ông nói gì. Bây giờ có những ông Phật, ông đã thành Phật rồi, nhưng mà vì cái tình thương nhân loại thật sự, không bao giờ ông vỗ ngực ông xưng ông là Phật. Ông sống rất là đơn giản, bình dân, mà sống rất là khiêm nhường. Để làm gì? Phụng sự. Bởi vì ông không phụng sự thì những người đàn em như chúng mình lên này tiếp tục đi vào con đường mê lầm, không thấy ánh sáng để đi ra. À, ông sống nghèo khổ nhưng mà ông phụng sự trên cái phương diện về chân lý, ông giảng dạy chân lý để mình hiểu, đối xử với mình như những người em và trong một cái tình huynh đệ đậm đà. Chính cái đó sẽ giúp cho mình là mình thán phục, mình thấy cái đó đúng, mình tiếp tục cái con đường đạo hành. Cái quan niệm của người đời bây giờ đó về Phật, về Bồ Tát đó, nó chỉ là có quan niệm mà công truyền thôi. Còn có quan niệm thật sự về bí truyền đó, thì một vị Phật đó, nó hoàn toàn khác hẳn cái hình ảnh mà mình thấy ông Phật và ông được tạo là thành bức tượng làm bằng vàng, ngồi trên cái tòa sen uy nghi, rồi ai đến cũng xì sụp lại, rồi chấp hương, rồi cúng dường này nọ. Thì cái đó là cái ông Phật đó, là cái ông đó là ông Phật bằng gỗ hoặc là bằng tượng, để cho người ta có một cái khái niệm về Phật, để người ta có một cái niềm tin người ta tu hành. Chứ một cái vị Phật thật sự đó không có phí thì giờ để mà ngồi trên đó để cho ta lạy gì đâu. Thì giờ ông rất là quý, là bởi vì sao? Cái thời gian cái hội Long Hoa nó đến rồi đó, mà cái đại đa số dân loại bây giờ vẫn chìm sâu ở trong cái mê đồ. Nếu mà cái chân lý không được giảng dạy ra để cho người ta hiểu, để người ta tránh bớt được cái vô minh. Thì con người á, đại đa số nhân loại sẽ không qua khỏi cái kỳ long hoa sắp tới, mặc dù mình nói cái măng măng ta ra thì nó còn lâu gì, mấy trăm triệu năm nữa, hoặc là cả ngàn triệu, ngàn tỷ năm gì mới tới chẳng hạn. Bây giờ mình hỏi vậy chứ, trong một kiếp người của mình á, mình sống gần mấy chục tuổi, gần trăm năm rồi, mình đã thay đổi, mình đã tiến được cái gì, mình đã sửa đổi được cái tính gì mình chưa? Trong 100 kiếp vừa rồi, mình đã tiến bộ được cái gì chưa? Thời gian một kiếp người á, nhìn qua nhìn lại là già, xong rồi chết. Kiếp tới cũng vậy. Như vậy thì cái gì nó khiến cho con người ta có thể phát triển được, phát được cái Phật tính? Chính là cái sự hiểu biết thật sự về chân lý, chính là cái sự thực nghiệm, cái sự trải nghiệm, chính là cái sự dẫn dắt của các vị sư huynh, của các vị La Hán, các Bồ Tát vân vân dẫn dắt giúp đỡ mình. Đó. Thì đó là cái điều mà mình nên suy ngẫm. À, đó như vậy.
Anh
nha,
vào cho thảo
cái
ý kiến
không? Dạ, alo, xin chia sẻ thêm chút xíu như này. Như nãy chú Nhân có nói đó, thì đúng rồi, trên thực tế, nếu mà mình để ý, tu tiến là phải để ý, để từng ngày, từng giờ, từng phút, thì chúng ta mới thấy được sự tiến bộ hay sự tụng lượng của mình. Cũng như nếu mà, tại vì hồi trước đây thì như nó nói rằng là con trai 10 tuổi cũng có chưa có gì gọi là quan sát nhiệm về tu hành cả. Để sau này lớn lên đi vào đại học để có sự hướng dẫn của ba thì mới khái niệm về tu hành, mới thay đổi tính tình, sửa đổi. Mà lúc đó cũng chưa hẳn là thấy được cái sự thay đổi của mình. Về những năm gần đây, như chị Hằng này có nói đó, khi mình nóng lên những năm trước đó, ăn chay thì nó là một cái thói quen hàng ngày thôi, chứ không có ý niệm về ăn chay là tu hành. Thế này là thói quen gia đình thôi, mà sau này mình thấy được ý nghĩa của ăn chay để là phương tiện tu hành thì mới tìm hiểu, có tìm hiểu thì nó thấy được ý nghĩa đó. Và lúc đó mình còn thanh niên, lúc mà mới vô đại học á, cái đây hai mấy năm á, là mười mấy năm á, thì còn nói rằng là mình nói gì bắt người ta nghe, mà người ta không nghe mình tức tối lắm, cứ cho mình là phải. Nhưng mà về năm gần đây đó, thì như nãy trên nói trên tinh thần mà tìm hiểu về học hỏi tham thiền thực sự đó, trên tinh thần đó khi mình vừa nói nóng lên, bây giờ nè vừa nói nóng lên biết nóng lên nói với người đó đã qua với người đó, nhưng mà sau đó cái mình biết là mình mới vừa nóng tức thì ý thức được liền. Tại vì sao? Mình có để ý, mình có lưu tâm tới vấn đề trên tư tính, mình phải để ý, phải phát hiện liền, lúc đó mình mới kinh nghiệm được. Đó là cái những chia sẻ với diễn đàn hôm nay. Như đã chuyên nhân nói đó, là nếu không để ý thì sẽ không thấy được cái sự tiến bộ của mình. Và rõ ràng trong thời gian trước đây, khi mình chưa khái niệm về, chưa tìm hiểu nhiều, thì mình cứ lúc nào mình cũng ta đây cái ngã mình lớn, cái phàm ngã lớn, là cái người phàm mình lớn. Còn cái chân như mình chưa rõ dạng đâu, khi mình để ý rồi đó, để ý rồi thì lúc đó mới chân như biểu lộ ra đó, thì cũng mình thấy được mình ở dưới nó nóng, sửa liền. Đó là cái trải nghiệm nó chia sẻ cùng với những đàn cũng người anh cha chưa các sư huynh cũng chia sẻ thêm.
Vậy là Tô Thảo đã theo dõi được cái tâm đó, không hay đó.
Trong cái sự tu tập đó, nó có nhiều cái giai đoạn. Cái giai đoạn mà mình đã trải qua là giai đoạn phát triển về phàm ngã thì nó qua rồi. Bây giờ giai đoạn chuyển tiếp bây giờ là từ phàm ngã phải chuyển qua bên chân ngã. Thì nói một cách rõ rời thân đó, là từ cái trí mà nó dùng để mà nó giúp đỡ cái dục vọng á, thì như cái trí nó phải chuyển qua một cái giai đoạn mới là nó kết hợp với cái bồ đề tâm. Thì cái trí đó gọi là cái sự minh triết, còn cái trí kết hợp với dục vọng đó thì gọi là cái tri thức, tiếng Anh gọi là interpretation hay là knowledge. Đó. Còn cái trí mà nó kết hợp trở lại với Buddhi, trở thành Manas Buddhi đó, thì bây giờ nó gọi là wisdom và nó gọi là intuition. Bây giờ thì chia sẻ một chút xíu về cái hạ trí, tức là cái trí về kiến thức và cái trí về minh triết của các vị đạo sư nó khác nhau như thế nào. Cái trí mà của mình sử dụng đó, mà mình nói là cái trí, cái hạ trí về kiến thức đó, về cái sự mà kiến thức thông thường của khoa học đó, thì nó dựa vào cái sự suy luận, cái sự hiểu, học, nhớ của các kiến thức thông thường. Và cái kiến thức thông thường nó thu thập được bằng cái ngũ quan, nhìn, nghe, hửi, nếm, xúc giác. Và những cái đó nó là những cái giác quan mà mình sử dụng cái thể xác của mình để mình tiếp xúc với ngoài đời. Thì mỗi khi mà mình gặp một cái gì mà nó gọi là về sắc tướng á, thì mình nhìn rồi mình nghe này kia, hửi vân vân đó, thì những cái đó là nhà Phật có dạy rất rõ rồi. Giản dĩ tỷ thân ý, thì cái đó là cái căn của mình, cái con người của mình. Còn mình hướng ra bên ngoài đó thì nó là cái ngoại cảnh. Thì giữa cái chuyện mà sử dụng ngũ quan của mình và cái ngoại cảnh đó, thì cái sự tương quan giữa hai cái đó thì nó đưa đến cái việc là mình sẽ có một cái nhận thức. Và cái nhận thức là được đưa vào cái bộ não, cái trí này nó tổng hợp hoặc là nó phân tích, thì nó đưa đến cái vấn đề là kiến thức. Và cái kiến thức lúc đầu thì nó là lý thuyết thôi, như lần lần đó, nó lặp đi lặp lại nhiều lần đó, mà mình có cái sự thực hành đó thì nó sẽ trở thành một cái mà mình gọi là kinh nghiệm. Và kinh nghiệm này nó rất là quan trọng, bởi vì chính cái kinh nghiệm này nó sẽ ở với mình trong kiếp này và trong tương lai, những kiếp tới. Vì vậy cho nên mà con người đó xuyên qua nhiều kiếp đầu thai đó thì càng ngày càng trở nên thông minh, càng trải trở nên có đức hạnh nhiều hơn ở cái chỗ đó. Đấy. Thì nói về ngũ quan và nói về cái bộ óc phân tích thì ai cũng biết, bởi vì cái này là khoa học thường thức dạy rất rõ rồi. Rồi chúng ta, ngũ quan chúng ta nhiều khi đó nó không có đủ sức để mà nó trải nghiệm ngoài cái tần số, cái bandwidth của nó. Ví dụ như là mắt của mình đó, thì mình chỉ thấy từ cái tần số nào tới tần số nào thôi. Nó ngoài ra cái dãy đó là ultraviolet hay là ultra-red, nó ngoài đó thì là con người không thấy, không nghe được nữa. Chẳng hạn như là con chó thì nó có thể nó lại nghe được ngoài cái tần số đó. Thấy không? Bây giờ ngoài cái tần số đó nữa thì ngay cả cái ngũ quan của mình cũng không thể nào nghe được, bởi vì chúng nó thuộc về cái thể xác, nó thuộc về cái cõi sắc tướng. Khi mà tần số đó nó vượt qua khỏi cõi sắc tướng đó, nó đi vào cái vô sắc tướng đó, thì tất cả dụng cụ của khoa học đều bó tay, không thể thấy được. Đây là lý do tại sao khoa học đó chỉ tin vào những cái luận cứ và những cái dụng cụ khoa học, và do đó khoa học phủ nhận linh hồn và phủ nhận tinh thần. Nhưng mà con người mình đâu có phải là chỉ có cái phần ngã này thôi, đâu phải là chỉ có cái cõi của sắc tướng thôi, nó còn có cái phần vô sắc tướng, còn cái chân ngã. Ở chân ngã thì nó không sử dụng ngũ quan, nó sử dụng tới một cái dụng cụ khác gọi là trực giác. Tức là chân ngã hiểu biết thẳng vào trong cái sự việc đó. Cái ngũ quan của mình nhìn bên ngoài sự việc, phán đoán bằng mắt, nghe bằng âm thanh, hửi bằng mùi, rồi phán đoán à đây là cái bánh bao mới làm, mùi thơm phức. Thế còn cái chân ngã đó thì nó không hửi, bởi vì chân ngã không có mũi, không có tai. Chân ngã là chỉ có một cái thần thức, và cái thần thức đó là một cái tâm thức mà hòa nhập với tâm, tất cả những cái tâm thức của các nguyên tử khác, của các nguyên tố khác. Do đó và trong con người mình nó có thêm một cái giác quan mà mình gọi giác quan thứ sáu, tức là cái trực giác, tức là cái sự hiểu biết không cần qua luận lý. Thì tại sao là mình cứ hay nói là đàn bà có giác quan thứ sáu mà không nói đàn ông có giác quan thứ sáu? Là vì cái giác quan thứ sáu nó liên quan đến cái trực giác, nó liên quan đến Manas Buddhi. Mà Buddhi là gì? Buddhi là một cái đặc tính cao thượng của tình cảm. Và tình cảm thì nó tràn đầy ở trong các người nữ. Vì vậy mà các bà hay nói là đàn bà có giác quan thứ sáu ở chỗ đó. Như vậy mình không cần phải là đàn bà, mình chỉ cần có cái phát triển về cái Buddhi thì mình có trực giác. Bởi vì trực giác là đặc tính của Buddhi, Manas. Thành thử ra những người đạo sư, họ sống về thiền, họ biết rất nhiều, nhưng mà họ không có nói ra. Bởi vì nói ra thì là luận lý, rồi tranh cãi. Đạo sư không bao giờ tranh cãi. Chúng ta nên nhớ cái điều này nhé. Đạo sư không bao giờ tranh cãi. Đạo sư chỉ sống với cái chân lý và thể hiện cái đời sống chân lý, để rồi những người khác được cảm hóa và sống theo. Nếu mà người nào muốn học đạo, muốn hiểu về chân lý thì hỏi các ngài trình bày một cách rất là thành thật. Nhưng mà không bao giờ các ngài tranh cãi. Ví dụ như là bây giờ một người thiền sinh đến hỏi, dạ bạch thầy, thì nghe nói là có linh hồn, có chân ngã, thì bây giờ không biết là thầy có thể và nói là chân ngã thì quyền năng phép tắc nhiều lắm, không biết là thầy có thể biểu diễn một màn bay bổng lên trên trời, hay là biến thành hai người, hoặc là lấy một cái đóa hoa mà nó chỉ mọc ở đâu ở một miền Bắc Cực ha, để cho con thấy là con mới tin, con mới tu được. Thì không bao giờ vị đạo sư làm những cái quyền phép đó, là bởi vì cái chân lý tự nó phải có cái giá trị, bởi vì trong mỗi một người chúng ta đã có cái chân lý, đã có cái Phật tính. Mình đi tu là bởi vì nó có một cái quyền năng, có sự khuyến khích, có quyền năng, thì cái sự tu nó không có giá trị. Cái giá trị của nó là bởi vì trong con người mình nó có sự thúc đẩy là mình cũng có cái Phật tính như ai, cũng như ông Phật thôi. Ông Phật cũng đi trước, ông thể hiện được cái Phật tính. Còn cái Phật tính của mình nó còn là một cái đàn em nhỏ dại, đi sau thì nó từ từ nó sẽ nở. Cái giá trị ở cái chỗ là Phật tính nó khó thật trong con người mình. Và mình biết cái giá trị của Phật tính, mình muốn phát triển cái Phật tính đó, mình muốn biểu lộ cái Phật tính đó, thì mình học đạo. Chứ không phải là vì cái ông đạo sư đó, ông có phép tắc này nọ mà mình đi theo mình học. Thì như là cái chân lý nó có cái điều kiện, thì cái chân lý nó không có giá trị. Đó, thì xin thêm một chút xíu vậy.
Nãy giờ đi du lịch đâu vui thế?
Hôm nay sao mình không nói được gì hết, cái này hơi kỳ nha. Hôm nay có đề tài hay đó, đó. Giờ mấy anh chị muốn nghe không? Muốn nghe tôi nói không?
Thì anh nói đi.
Khẩu thiền của Đức Thánh. Cái khẩu thiền này hay lắm nha, này nó liên hệ với đề tài hôm nay nhiều lắm. Cái khẩu thiền này nha, Đức Thánh nói gì nè? Các bậc giác đạo, đấy, nhà đưa ra cái đề mục đó, các bậc giác đạo thì các nghiên cứu sinh nhìn đi học thiền đi. Cái gì gọi là các bậc đắc đạo? Các bậc đắc đạo và người được đứng đạo. Đấy, đó, nhà đưa ra cái tập mạng đó, cái khẩu thiền đó. Anh em thấy không? Tại vậy đó. À, có lẽ anh cũng biết sơ sơ rồi, thông học thì biết sơ sơ rồi, điển đạo, biết đắc đạo là biết.
Đắc đạo thì có nhiều bậc lắm anh ơi. Đắc đạo thành Phật thì là thành Phật rồi, còn đắc đạo thành Bồ Tát là Bồ Tát. Để nói các bậc đắc đạo đâu phải là cùng một hạng với nhau đâu.
Bậc hai giảng dạy cái khẩu quyền này được không hai?
Lại té rồi, khổ thiệt. Chắc lần sau vào phải nói ông ấy làm cái micro nó bé bớt cho ông nói to, con này nó bị răng ra đấy.
Và nếu mà bữa nay thì thật ra cũng thảo luận cũng sôi nổi.
Bây giờ để có ý kiến này nhé.
Dạ.
Bây giờ tôi bổ túc cái câu hồi nãy Phúc nói đó. Phúc nói là bây giờ mình có 7 cung, thì mình có tùy theo cái cung của mình để mình tu tập, mình có cái đặc tính gì thì mình cứ phát triển cái đặc tính của mình tới phần cùng đi, thì mình sẽ, rồi cuối cùng mình sẽ trở thành một cái người mà phát triển cái phương diện đó. Ví dụ như là người nào mà thích tế lễ thì đi theo con đường thứ 7 của Đức Thanh Giặc Manh chẳng hạn. Tôi cũng rất là khâm phục ông ấy, nhưng mà tôi cũng thích đi theo con đường đó. Thì bây giờ tôi thì rất là thích mỹ thuật với lại âm nhạc đó, thì là có mấy cái con đường hình như là thứ tư, thứ năm gì đó. Không phải thứ tư, thứ năm không? Là có một vị thánh là Venetian, không biết là ông là thứ ba hay thứ mấy. Đế quân Vinisan, ông là một họa sĩ. Thì...
thứ tư về mỹ thuật
thì... thứ tư về mỹ thuật. Thì cái đó cũng hay, nếu mà mình mà cứ đi tìm cái vẻ đẹp mà mình diễn tả lại như vậy đó, thì cái đó cũng hay. Nhưng mà bây giờ thì là mình có cái internet này, cho nên là muốn tìm vẻ đẹp thì dễ quá, thì là lên internet đánh cái chữ gì là nó ra cả đó luôn, tha hồ. Thành ra bây giờ nếu mà muốn huấn luyện mình về phương diện đó thì chỉ có cách làm cho mình khéo tay và làm cho mình có con mắt mỹ thuật hơn, tức là mình bố cục cái bức tranh của mình như thế nào cho nó màu sắc nó hài hòa. Xong rồi á thì tôi rất là thích vẽ cái tượng Phật. Thì nếu mà mình mà làm sao diễn tả đấy được Phật vừa uy nghiêm vừa từ ái á, thì cũng là một điều tốt. Rồi về âm nhạc á, làm sao mình có thể làm được những cái bản nhạc mà đưa cao tâm hồn của người ta lên. Ví dụ mình có những cái bài thơ về thiền hay bài thơ của mấy người Phật tử mà nó khá hay ấy, nó rất là thanh cao, mình phổ nhạc được thì cũng tốt. Hay bây giờ rất là nhiều phương diện, nhưng mà tôi hơi tham lam, thành ra muốn làm nhiều thứ cùng một lúc quá thì nó làm không kịp. Mặt khác thì mình lại muốn tu nữa, tức là muốn nghiên cứu tất cả những sách vở nữa, thành ra hơi ôm đồm một tí. Bây giờ Phúc có ý kiến gì không? Phúc muốn đi theo con đường nào?
Bây giờ cũng quá giờ rồi, 9 giờ rưỡi rồi, mọi lần thì tới 9 giờ thôi. Phải đợi kỳ sau sắp viết tiếp nhé.
Ok.
Rồi thôi, bye bye.